Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cho phép giảng tiếp tục chương trình trả lời câu hỏi. Là sáng cái câu hỏi này trả lời chưa hết. Tức là trong khi hộ niệm gặp phải chướng ngại từ phía người bệnh, gia đình người bệnh, từ các bạn đồng tu, phải xử lý như thế nào cho pháp mà không ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của mình? Và đó có phải là sự chấp trước hay không? Xin thưa, đây không phải là cái sự chấp trước mà ta phải nương vào một chút chấp trước để mà chúng ta giải vấn đề chấp trước. Cũng giống như Phật dạy chúng ta nên chấp trước, nhưng mà ta tu ta cũng phải chấp trước để mà bỏ chấp trước. Ví dụ như khi mà chúng ta chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật ba niệm, tức là chấp trước, mà chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật thì ta không chấp cái khác, cho nên lấy chấp mà pha chấp. Cho nên khi như vậy là chấp trước là khi mà tự mình nghĩ ra vấn đề này đề nọ rồi mình chấp bắt nhau là chấp trước, cho nên chúng ta cố gắng để mình giải quyết giúp đỡ cho một người bản sinh tên phương cực lạc thì không phải là chấp trước đâu. Thì liên quan tới câu hỏi này thì khi hồi nãy lúc ngồi mà nghĩ thì có một vị đã báo cho Doan biết một sự việc như thế này, và nó có liên quan đến cái câu trả lời này. Biết tại sao nó trùng hợp là trong nhà chúng tôi có một người hình như là bị cái vong nó nhập, và một thời gian biết mấy năm nữa không biết. Và khi hỏi rõ ra thì cái vong đó rất là hiền, tức là còn giúp cho cái người con trai niệm Phật nữa. Và có những người thì cũng đem cái pháp gì đó mà trục cái vong ra thì nó cũng ra, nhưng mà sau đó thì nó lại trở lại. Thì người ta hỏi là như vậy thì phải làm sao? Xin thưa là trong những trường hợp này mà nếu mà cái vị mà đang bị nhập đó mà ở tại đây thì nhờ cái không khí này mà giải quyết rất là dễ dàng. Thì đáng tiếc là không có, thì xin thưa rằng là những cái việc này suy cho cùng ra cũng không phải là cái gì mà lạ lùng lắm đâu. Và thường thường trong cái đoạn mà đi đây đi đó của dòng cũng có gặp một vài trường hợp tương tự như thế này. Và khi suy cho cùng ra thì thường thường các cái vị mà nhập thân đó hầu hết là bà con cô bác của mình hết, chứ không ai là xa lạ cả. Chính vì thế thì xin thưa với chư vị, nếu mà gặp trường hợp này thì điểm đầu tiên là đừng có bao giờ mà đánh giá rằng những vị mà nhập vô trong người đó, tức là ví dụ mình có con cái nhập đó, đừng có nên đánh giá rằng là họ là ma, là quỷ. Điều đó là điều sai lầm. Tại vì coi chừng đó là ông bà cha mẹ mình có duyên với mình, hoặc là anh em chị em gì trong nhiều đời, những cái hoặc là trong đời này gì đó có duyên với mình, cho nên đang nương dựa vào mình. Và như nghe nói ra là cái khi mà nhập vô thì cái người đó không có quậy có phá gì hết trơn, thì mình chứng tỏ là cái người mà nhập vào trong cái người con đó cũng không phải là cái người chắc lắc lắm đâu. Cho nên xin các bác đừng có ngại ngùng chuyện này. Và giải quyết vấn đề đó là không, chúng ta không nên dùng những cái thế lực hay là dùng cái bùa chú gì mà trục người ta ra. Điều này nó không tốt. Cho nên mong tất cả những vị mà lỡ mình có chút cái công năng đặc gì nào đó, đừng có nên lạm dụng trong những trường hợp này, thực sự nó không hay. Và nếu mà thí dụ như có những người mà như vậy mà mình dùng nhiều phương pháp mà giải không được, thì tôi nghĩ là cái phương pháp hộ niệm có thể giải quyết vấn đề này rất là hay. Cái đấy thực sự nó là như vậy. Tại trong phương pháp hộ niệm thì chúng ta có cái phương pháp là điều giải oan gia trái chủ. Thì cái chuyện này thì chúng ta có thể ứng dụng cái chuyện này để mà giải quyết cái chuyện nhập thân cũng dễ lắm, khó không có gì mà khó khăn lắm đâu. Thì xin như vậy là đầu tiên mình phải có cái sự thành khẩn và khuyên cứ về. Nói ví dụ như người đó có tại đây thì lợi dụng trong không khí này mình khuyên chung với nhau, thì nhiều khi người ta cũng dễ ngộ ra lắm. Cái đó là sự thật như vậy. Nhưng mà không có thì gia đình nên kêu cha mẹ, anh em cùng nhau hội tụ lại. Và nhất là những người lúc mà khi mình nhập vào mà họ nói lên được thì rất là hay. Mình thành tâm, mình khuyên họ. Không biết là bây giờ chư vị với cái người con của tôi hoặc là với anh này này là liên hệ như thế nào? Là thân hay là thù? Mình biết liền thường thường là thù là người ta hiện tượng ra, nó xảy ra những hiện tượng ví dụ như là chửi, bới, đánh, đập, nguyền, rủa hay làm cái đó biết liền. Mà thế nếu mà thí dụ nhập thân mà bằng tức rất là nhẹ nhàng, thoải mái, mà nghe nó còn có niệm Phật nữa thì thường thường có thể, tôi nghĩ rằng là đây không phải là chứng nạn lớn, mà đây là do cái tình thông. Có thể là bà con cô bác gì trong nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là có cái duyên lành với nhau chứ không phải là duyên ác. Thì thành tâm nếu mà nói ra, cứ thành tâm bây giờ chúng tôi vì không biết là chưa bị cái duyên như thế nào. Nếu mà vui vẻ, xin chư vị cho tôi biết thực sự là quý vị muốn cái gì, để mà chúng tôi tìm cách đáp ứng nhu cầu cho. Thì thường thường khi mà cái mình thành tâm mình nói như vậy, có thể họ thổ lộ ra là nếu tôi là trước là chú, là bác, là anh, là em gì đó. Nếu mà thực sự là chú, là bác, anh em thì rất là dễ dàng giải quyết, không có gì đâu. Có thể một ngày, hai ngày là có thể giải quyết được. Là bằng cách là mình coi thấy người chú bác đó còn cái gì, thì tốt nhất là chúng ta nên niệm Phật, rồi hồi hướng công đức và khuyên giải cái người bà con đó nên phát tâm niệm Phật để mà vãng sanh về Tây Phương đi. Có như vậy thì tự nhiên sẽ thoát Phật, sanh tử, thoát khỏi những cái ách nạn mà họ đang có. Và khuyên họ là tại vì nếu mà thí dụ nương vào cái người này, rốt cuộc thì cũng không đi đến đâu. Tại vì nếu mà thí dụ nương vào nhập vào cái người này, mà người này mà lỡ mà người ta hết đời rồi, thì tất cả là đều phải đọa lạc hết, mà không giải quyết được vấn đề gì. Trong khi đó thì nếu mà biết được đường tu thì hộ pháp cho nhau, cùng nhau niệm Phật. Tức là cái người sống niệm Phật hồi hướng công đức cho cái người đã mất. Cái người đã mất biết nương theo cơ hội này hỗ trợ cho cái người mà mình đang nhập thân, để mà rồi hồi hướng công đức lại cho người sống. Mình hồi hướng qua hồi hướng lại mà, rồi khuyên cùng nhau niệm Phật tu hành rất là tốt, không có gì trở ngại xảy ra. Và tuyệt đối là từ nay về sau chúng ta hãy đổi cái quan niệm lại, là đừng gọi họ là ma. Tại vì không phải như vậy đâu. Nếu mà họ là ma, ma là gì? Ma là gọi là làm cho người ta đau khổ này, làm cho người ta phá phách này, làm người ta bậy bạ. Mấy cái đó là ma. Chứ thực ra khi mà người ta nhập thân mà là trừ khi như mình đi tu thì không phải là cái gì là ma đâu, mà nhiều khi là cái duyên đặt trong đó. Đừng có ngại, đừng có sợ. Trong đầu của em cũng gặp rất nhiều trường hợp này, và thành tâm khuyên như vậy. Mà nhất là những lúc mà nói chuyện thế này mà có là khuyên dễ lắm, ta nghe tại không khí này nếu mà trang nghiêm. Quý vị nhớ là khi mà mình lập một cái đạo tràng nhỏ nhỏ thế này, mình niệm Phật đừng có nên sơ ý mà cứ tưởng rằng là bao nhiêu người này là đủ đâu. Nhiều khi có những vị thần linh, có những vị coi như lâm thiên hộ pháp, người ta đến đây người ta cùng tu chung với mình, ta hỗ trợ với mình. Cho nên khi mà vào những cái đạo tràng như thế này, dù là mới lập nữa, chúng ta cũng hết sức là cẩn thận, nhất là những vị mà đó là cái điện thoại cầm tay nên tắt. Lúc nào cũng khuyên mình đừng có nên sợ hãi, tại vì khi mà mình làm như vậy thì có nhiều vị mà tiêu thiên long hộ pháp, người ta đa trang trì gia trì đây, người ta nghe tiếng điện thoại của mình, ta nói ông này sao ông kỳ quá, ta rầy ra mình cái chuyện này không tốt. Ta lại rầy ra một ngày hai ngày, nói nhiều khi tôi vỡ trách mình thì mình còn bị mất cái phước điền, hoặc là mình bị có trở ngại gì đó. Thì chúng ta nên cẩn thận, hay như là tới những cái đạo tràng, tới những cái miếu, tới những cái chỗ mà nhất là những người mà ta thờ thần tiên, đừng có tới đó mà mình xí lắc, mà nói này nói nọ, nhiều khi các ngài đó nổi cơn xong giận lên với mình thì không hay. Cho nên chúng ta luôn luôn phải có cái tinh thần cung kính họ là tốt. Thì sở dĩ nói như vậy là tại vì trong quá khứ dì ông cũng có những người, những lần mà ví dụ thế này này, cũng có một cái cô kia, cô ở đâu Sài Gòn, dù Sài Gòn và Bắc gì đó không biết, mà có biết được là cái ngày mà dì ông đi về tới Sài Gòn. Về tới đó rồi cái cô tới cũng nói, cô tự giới thiệu là nói bàn luận Phật pháp rồi mình ta nghe cũng thấm đó, nói chuyện qua nói chuyện lại. Thì sau cùng cô đó thì em của tuần nó biểu tôi tới để gặp Diệu Âm cư sĩ, hỏi em của chị là ở đâu. Nói dạ em của tôi chết rồi. Tức là người em chết đó, nhập vô trong cái người chị đó. Rồi hồi này hồi trước khi nhập vô thì người em nói sao, nó hồi trước là em tôi nó quậy dữ lắm, nó phá dữ lắm, nhưng mà sau bây giờ thì hết phá rồi. Tôi khuyên nó được, có những người khuyên em của tôi là lo tu, vì nó không tu, vì nó tu, nó biết tu, biết niệm Phật. Khi mỗi lần mà tôi đi niệm Phật có cái gì nó báo cho tôi biết. Tức là rõ ràng là chị đang niệm Phật hồi hướng cho em, em đang giúp cho chị niệm Phật. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp đó cũng giống như vậy, là nên thành tâm khuyên. Mình đem tất cả những cái phước lành gì mình hồi hướng công đức cho họ. Nếu mà họ cho mình biết rõ rệt, hồi hướng thắng cho họ. Ví dụ chị đâu có cái tên của em, có cái tên chị hồi niệm Phật hồi hướng thắng công đức cho người em, rồi khuyên người em là cùng nhau niệm Phật để mà chúng ta cùng về Tây Phương. Và trong đó tôi biết là cô em còn ở đó, tôi cũng khuyên luôn. Cho nên vậy là tốt luôn, hai chị em cùng nhau niệm Phật. Chứ bây giờ đưa người chị làm gì, để người chị khi mà người chị chết thôi rồi thì em ở đâu, thì ở trong cảnh giới nào niệm Phật cũng có thể được vãng sanh. Thì bây giờ chị lo niệm Phật để hồi hướng cho em niệm Phật hồi hướng công đức cho chị. Chúng ta lấy lòng từ bi đó mà giải quyết thì nó dễ dàng lắm. Xin thưa là không có cái gì mà khó khăn đâu. Bây giờ cứ về làm thử tôi coi ha, đừng có ngại, đừng có sợ, nhất định là phải có tình thương bao bọc lẫn nhau. Và trong quá khứ thì dân cũng có một cái chuyện là một cái người chú chết 17-18 năm, về nhập xác vô trong người cháu. Người cháu mà rồi bắt người cháu đi hút xì ke ma túy. Cứ nhập vô là bắt hút xì ke ma túy, chẳng làm gì trơn. Tại vì ông chú chết đó là tại vì ông là người hút xì ke, hút quá đồ rồi chết. Chết rồi cũng không đành, cho nên cứ nhập vô người em rồi cứ đi đánh bài, đến casino đó, đánh bài rồi đến ra cái cờ bạc đó, rồi ăn có đồng nào thì ra mua những cái xì ke gì hút vậy đó. Rồi khi mà tới một cái đạo tràng như vậy thì tôi tình cờ tôi khuyên đúng thực sự là cũng dễ dàng lắm. Ban đầu khi mà họ hiểu ra được cái pháp Phật niệm rộng màu rồi thì ông chú niệm Phật hỗ trợ cho đứa cháu. Và sau đó một thời gian còn tới báo nữa, giờ tôi biết đường đi vãng sanh rồi, tôi biết đường đi về Tây Phương được, cảm ơn quý vị nữa, rồi bái bai rồi đi. Giờ thì khi mà bái bai đi thì cháu nó trở lại, nó như là cũng đi niệm Phật được bình thường, đi làm bình thường, không có gì xảy ra hết. Tức là mình phải có cái tâm trạng rất là nhẹ nhàng. Chứ còn lúc đó mà thí dụ như tôi lấy bùa, lấy chú hay là tôi ý có cái này thì vô chú, thì chữ tổ thường hay nói là nếu mà chúng ta có cái lực bằng, chúng ta dùng cái bùa chú mà trục người ta ra thì người ta cũng đành phải ra. Nhưng mà cái oan nghiệp đó nó chưa giải được, cái oan ức của họ nó chưa giải được. Chúng ta hãy lấy phương pháp hộ niệm là khuyên giải tối đa, thành tâm mà khuyên, chân thành mà khuyên, tăng cường thêm giờ tu hành ha. Đừng có đi đây, đừng có phách lối, đừng có nên mà cống cao ngạo mạn nữa, rồi chúng ta hồi hướng công đức cho nhau, khuyên nhau được hết, rất là dễ dàng. Thực ra nếu mà cần thì có gần cái bàn hộ niệm, nối cái bàn hộ niệm tới hộ niệm cho người đó trước khi hộ niệm cũng khai thị đàng hoàng. Tức là mình khai thị cho cái người đang bị nhập và khai thị cho cái vong đang bị nhập luôn. Khuyên chư vị là dùng cái phương pháp này không giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi. Khuyên họ niệm Phật đi, rồi niệm Phật cho họ vài tiếng đồng hồ, rồi hồi hướng công đức cho họ, làm như vậy vài lần cũng có thể hết, nhanh lắm. Nếu mà quý vị có cái duyên mà coi cái phim mà của cô Trần Thị Kim Phượng mới thấy rõ ràng cái chuyện này. Là trước những cái giờ phút mà cô ta bị chết á, bị cái vong nó nhập lập lập dữ lắm. Mà tôi nhớ không lầm, tôi quên đếm mà 6 hoặc như 6 hay 4 ngày tôi quên mất rồi. Mà giải quyết mà dùng chú, dùng bùa, dùng bài vị đồ, giải quyết từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều mà giải quyết không được. Mà khi mà các ngài bỏ đi rồi thì tôi luôn tiếp nhận cái ca nhưng mà kẹt dữ quá như chừng vậy. Mà thế mà vô thành tâm niệm Phật, hòa điều giải tối đa, năng nỉ tối đa, và thành tâm niệm Phật khuyên tốt cùng luôn, thành tâm mà khuyên rơi nước mắt vậy đó, thì tự nhiên sau cùng người ta lại chấp nhận được lời khuyên của mình. Cho nên tất cả những vấn đề này chúng ta đều có thể lấy làm từ bi, cứu độ chúng sanh ra mà khuyên giải đều được hết trơn, bạn có thể giải quyết được hết trơn. Mà khi mà chúng ta giải quyết được như vậy có nghĩa là họ cũng đã ngộ ra được đạo pháp, họ cũng có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta có cái lòng từ bi cứu độ chúng sanh thì cứu luôn những vị đó, chứ không nên đặt họ vào trong tư thế ước nghịch của mình, tức là gọi họ là ma quỷ, xin chư vị không nên làm như vậy. Nếu mà sĩ mà đặt gọi là ma là quỷ rồi dùng cái thần lực hay là cái gì chú đội mà đánh người ta, coi chừng sau cùng chúng ta bị vướng tới là tất cả những cái oan nghiệp đó nó trở về cho chúng ta không tốt. Quyết làm hòa giải. Hòa giải có được thì đó là cái phước phận của họ. Hòa giải không được đó là nhân quả của họ. Chứ mình không biết làm sao. Thì chúng ta cứ làm cái bài đại dần hết. Thì các bạn đồng tu, thường thường là những cái bạn đồng tu này vì không hiểu đạo cho nên thường thường hay phá. Cái người bệnh dữ lắm. Họ cứ lấy những cái chuyện mà của thế gian ra mà họ bàn. Cho nên người chết thì người còn sống thì còn sống lúc nào còn tát lúc đó chứ. Nhiều khi có nước mà tát, hết nước còn tát nào nữa là tát. Có nước mới tát chứ phải không? Không nữa, hết nước là sao tát. Tức là những người sắp chết rồi tát gì nữa. Bác sĩ đây có chịu thua đâu không tát gì nữa. Phải dùng Phật Pháp ra mà cứu độ chúng sanh chứ. Nhưng mà có nhiều người cái duyên của họ. Thì thường thường những cái này là trước khi mà chúng ta đi hộ niệm phải giao giảng với người gia đình. Là gia đình phải chịu trách nhiệm chỗ này. Nếu mà bạn bè đổ ra, gia đình phải đứng ra giải quyết. Bạn bè người ta không đồng ý, chấp nhận, nhưng mà ta đừng chống đối mình. Chứ người ta chống đối mà tình cãi với mình trước những cái giây phút mà ra đi của người bệnh, thật là nguy hiểm cho người bệnh. Xin chú vị nhớ cho. Cách đây khoảng chừng hơn một tuần, ở tại Leipzig, có một vị tới báo cho chúng tôi biết là hồi điểm cho một người mà 8 giờ đồng hồ, thân thức cũng đẹp, cũng bình bình, được nghe nói đến đầu ấm nữa. Nhưng mà sau đó bỏ đồng hồ xong là con cái tình cãi, đùng tùng bèn hết. Nào bất đồng cái này, bất đồng cái nợ, chia chác đồ đủ thứ hết trơn. Sau khi mở quan tài ra, cái thân chất nó mở mắt trừng ra như thế này. Hiện tượng này đối với tôi không có gì gọi là ngạc nhiên cả, tại tôi đã gặp qua rồi. Có những người sau khi mà hộ niệm được dừa được xong thì coi như gia đình không muốn hộ niệm nữa, mới biểu là thôi đừng hộ niệm nữa, rồi la ó ồn ào vậy. Ngay trong lúc đó cái thằng chết đó, chết 4-5 tiếng hồ mướt mắt ra, mà mở lúc đó mắt muốn lồi ra ngoài, tức là họ đã sân nộ, họ đang cảm ứng cái con đường tốt vì sự bất đồng của gia đình mà nó sân nộ. Mà sân nộ một cái thì thường thường họ đi vào con đường rất là nguy hiểm. Chính vì vậy mà khi gia đình người thân của họ mà quyết làm chống đối, có sự ồn náo vì cái việc hộ niệm này thì ban hộ niệm nhất định phải đình chỉ việc hộ niệm. Và nếu thương họ thì về các đạo tràng này mình niệm Phật hồi hướng công đức cho cái người bệnh đó, hay hơn là chúng ta lấy lòng từ bi ra mà nói càng còn nước còn tát, còn nước còn tát. Coi chừng người ta không giận mình đâu mà người ta giận người vợ, giận đứa con, giận gia đình, giận cái người trong gia đình của họ mà họ ra đi. Nhờ cái duyên này mà chúng ta cũng thấy đạo đức không biết là như thế nào. Xin chư vị cứ nhớ cho, cứu người phải có cái gọi là trí huệ nạn như vậy. Chứ đừng thấy mà từ bị quá nhào vô, đành xả vô mà coi như là không tốt nữa. Câu khác, có một vị chuyên niệm Phật mà không cầu vãng sanh, người đó nói cầu là còn tham, có được về cực lạc thế giới hay không? Chắc chắn là không. Những người mà nói về cực lạc là còn tham thì cái lời nói này là nói của họ nói, chứ không phải là Phật nói. Phật không bao giờ dạy chúng ta khởi tâm tham hết, mà Phật dạy cho chúng ta khởi cái tâm bồ đề tâm rộng lớn, thành đạo vô thượng, cứu độ chúng sanh. Con đường mà thành đạo vô thượng chân chánh, nhanh chóng và khả thi là có thể thực hành được đối với hạng phàm phu tục tử chúng ta, chính là con đường cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đừng có nên sơ ý nhập 3-4 kinh lại rồi bàn luận cái chuyện vãng sanh, sai lầm. Trong kinh Kim Cang Phật nói còn cầu là còn tham, còn cầu là còn vọng, còn cầu là còn sai. Nếu mà đem cái kinh Kim Cang ra ứng dụng tại đây sai, còn đúng. Tại vì kinh Kim Cang Phật nói cho Đại Bồ Tát tu hành, còn ta là phàm phu, đem cái cách tu của Đại Bồ Tát ứng dụng vào đây sai lầm. Cũng giống như chư vị ở đây có những người giàu, có những người đại gia, có những người tiểu gia. Thế giới là nghèo đó. Người đại gia thì khi mà ông đại gia đó mà ông dắt ba lô cũng đi tìm việc làm, ông làm thì tôi nói ông sao ông dạy dữ vậy. Ông bây giờ còn cầu chi thứ này nữa, đừng có cầu, đừng cầu việc làm đó. Chứ nếu người thiếu gia là nghèo sắc sơ, nhà nước chưa cho tốt nghiệp, chưa cho ăn tiền tốt nghiệp, đối chứng chết rồi mà biểu người ta anh đừng có đi cầu, đừng tìm việc làm, anh nói nhà đi, anh đi làm là anh dạy. Chúng ta đem cái lời của ông đại gia mà nói với người tiểu gia sai lầm liền lập tức, chúng ta lại đi ngược lại ý nghĩa của Phật. Cho nên y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan là cái chỗ này. Đọc trong kinh Kim Cang, Phật nói đừng cầu, đừng chấp, đừng mộng, đừng mỹ gì hết trơn, đừng đừng mơ, đừng mộng gì hết trơn. Đại Bồ Tát mà còn mơ không mộng gì nữa. Ở đâu họ là người là thật sự là vượt qua tam giới, là ở cảnh giới hoa nghiêm, là các ở cảnh giới họ có thể ứng thân Phật để mà độ chúng sanh, thì làm sao mà Phật nó biết cái đâu cầu gì nữa. Cầu thành đạo vô thượng, họ phá một vài mau phẩm vô minh nữa hơn trở thành Phật. Còn ta thì kiến tư phiền não trùng trùng trần sa phiền não chưa đụng tới, đừng nghĩ tới chuyện vô minh, thì làm sao mới không cầu. Nếu mà chúng ta cầu giàu, anh cầu giàu như vậy là ông sai lắm rồi đó nghe. Anh cầu ăn thịt cho nhiều, anh cầu như vậy vậy lắm rồi nghe. Anh cầu cho nhiều người khen, anh cầu như vậy là sai lắm. Chứ còn cầu bản thân về Tây Phương là cái chánh nguyện, chánh cầu. Trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy rõ rồi. Chỉ có một cái cầu duy nhất là cầu bản thân về Tây Phương thực lạc. Nếu mình đi đứng trước bệnh nhân, tôi niệm Phật mà không dạy cho ông ta, đừng có cầu. Mình dạy người ta đi con đường xuống địa ngục. Công đức đâu mà có một người giúp cho một người khác đi xuống địa ngục. Cầu không, đừng có cầu về Tây Phương, không cầu về Tây Phương thì nhất định là lục đạo luân hồi. Có công đức nào mà dạy cho người ta đi xuống đường ngạ quỷ, xuống đường súc sanh, phải không? Cho nên chưa về phải nhớ, đừng có nên mà sơ ý. Cứ đem cái ý thức của mình ra mà giảng kinh Phật một cách sáng lập. Mình tạo nghiệp trù trù mà không hay. Cho nên không cầu được hết bệnh, cầu hết bệnh làm chi? Để cái thằng mạng này nó lo cho nó lo đi. Nếu mà mình niệm Phật thì để A Di Đà Phật lo cho, sao lo cho mình đi? Mà thực ra A Di Đà lo cái gì? Mình làm phàm phu tục tử thì cái nghiệp trước này nó đã có số mệnh rồi, nó có định để rồi. 3 năm nữa mà anh mới chết này. Bây giờ anh không cầu chết nó cũng để được 3 năm nữa nó chết. Bây giờ anh cầu sống 3 năm nữa mới đi. Cầu gì cầu cũng tới giờ đó. Tại vì cái định số này là do nhân quả của mình đã cài trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ bắt buộc mình phải trả như vậy. Bây giờ yên chí đi, đừng lo đừng sợ nữa. Cái bệnh này nó trổ ra đi, ung thư đi, ung thư người ta sợ sao rồi. Mình đừng có cầu hết ung thư, không cần gì nữa. Em chi cầu cho vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình thật sự mình cầu cho đúng cách, tin tưởng cho vững vàng, tín hạnh nguyện đầy đủ, cảm ứng đạo giao A Di Đà Phật, chục chư thiên long pháp giá trị, tự nhiên người đó hết bệnh, tự nhiên người đó khỏe rô, tự nhiên người đó cười hề hề. Nếu mà ngày mai này mà đúng là cái số phận anh ra đi, anh cười hề hề cho đến ngày mai anh ra đi. Nếu mà anh vững vàng tín hạnh nguyện, còn nếu anh không vững vàng thì anh bị lăn lộn sau lăn lộn biết. Tới giờ phút ra đi anh cũng tiếp tục lăn lộn, có thể khổ đau trước khi chết, khổ đau trong lúc chết, mà khổ đau hàng vạn đời vạn kiếp sau khi chết nữa, là do cái cầu không đúng, do cái niệm không đúng, do cái lòng tin không vững. Cho nên mong chư vị phải nhớ, phải cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định, dù cho quý vị tu hành cho 80 năm đi nữa, cho 90 năm đi nữa, cho hết cuộc đời quý vị nữa, niệm Phật, niệm cho đến khang hồ bể khổ nữa, nhất định không vãng sanh là không vãng sanh. Cho nên dù cho cầu hành như thế nào mà không nguyện vãng sanh trở thành hư thiếp là như vậy. Phải nhớ cho kỳ, phải cầu vãng sanh. A-di-đà Phật, pháp môn niệm Phật nên thực hành phương pháp trì danh niệm Phật là đủ hay phải cần thêm quán tưởng niệm Phật? Xin cư sĩ khai thị chân thành. Quán tưởng niệm Phật rất là tốt, nhưng mà Đại Bồ Tát nó quán rồi. Còn chúng ta quán tưởng niệm Phật thì khuyên khích. Quán tưởng niệm Phật là như thế nào? Chúng ta đã ứng dụng quán tưởng niệm Phật đây, là chung quanh chúng ta đều treo hình ảnh A Di Đà Phật, đi cái nền phía nào chúng ta cũng nhìn thấy A Di Đà Phật. Quán tưởng niệm Phật là cho phép, quán tưởng niệm Phật không cho phép. Tại sao? Nên nhớ là tại vì chúng ta còn phạm vô tục tử, dùng cái tâm vọng mà quán nhất định nó sẽ ra vọng cảnh không tốt. Cho nên cứ một lần thành thật, gọi là lão thật niệm Phật, chân thành, đừng có cần có cãi, đừng có kiện, có tụng, đừng có sợ, có sạch, đừng có âu, có sầu, đừng có gì mà niệm Phật đi thì tự nhiên sẽ cảm ơn. Cho nên khi mà một người mà đi theo cái pháp môn niệm Phật, luôn luôn chư vị phải nhớ là cái đây là của chư tổ đã để lại chúng ta. Cái gì cũng phải nhất hết à, không được nhị. Thí dụ như là thờ Tây Phương Tam Tánh hoặc là thờ A Di Đà Phật, một vị thôi. Nếu mà trên bàn thờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có, Đức Dược Sư Lưu Ni Phật cũng có, rồi Đức Tỳ Lô Giá Na Phật cũng có, rồi đủ thứ, rồi cái Bồ Tát cũng có, rồi cái ông Tiên cũng có, ông Thánh cũng có, rồi thấy hình Phật nào đẹp đẹp cũng dán lên, nó trở nên là không nhất, mà nó trở nên là tạp. Cho nên hồi sáng mình nói là đừng có tu tạp thì cái thơ của mình cũng đừng có thờ tạp, thì nó mới cảm rất là mạnh. Đó là cái trong tình tâm hồn của người ta dễ rất kỹ. Hồi trước tôi cũng làm cái một cái nhà tôi thấy cái hình vật đó đó thì nên cũng đẹp, mà cái hình vật như giống này cũng đẹp, cho nên tôi trường đường cũng 4-5 loại cây gặp thầy Ngộ Hạnh rồi thầy Cổ Thắng là để đỡ có ngày mình không tới ngày tháng này nó khen hảo, nhưng mà một hình thì hay hơn. Ôi, cũng thời giải được không ông thầy hảo thường họ và thường này không ưa nói hảo lắm, các này hảo đẹp quá, nhưng mà thờ một con này hay hơn, tức là một con đẹp lắm. Cho nên sau đó rồi biết rồi cái bắt đầu cái chuyện hết, mình em chọn cái hình nào đẹp nhất của mình, còn tất cả giờ đem lên chùa, đem lên để lại để khác người ta thỉnh, tại vì người ta hảo cái chuyện cái hình khác, cảm ơn hình khác, tức là cái gì cũng nhất hết, để chi, để cho cái tâm sanh chuyên nhất. Không nên mà sơ ý, mà có nhiều biểu hình cũng đưa lên cần. Khi mà chúng ta nằm xuống rồi quay lại thấy cái hình vật này màu vàng ha, quay lại thấy hình vật kia màu đỏ ha, quay lại cái màu xanh ha, ồ mình đi học nào theo ông nào vậy hè, mình chấp nhận theo đó là bị liền, thực sự là bị liền. Cho nên cái gì cũng nhất hết á, cho nên khi mà mình hiểu được cái chỗ này rồi, chúng ta dần bắt đầu thanh lý lại, đem những cái gì mà không có nhiều quá rồi đưa lên các cái chùa để đó để các vị khác người ta thỉnh. Không sao hết, không có mắc mới gì mà trở ngại hết. Tại vì có nhiều người ta thích màu trắng, có nhiều người ta thích màu xanh. Ngài tình không, nó có những người mà mê cái hình vật lắm. Mê mà thật sự như vậy quý vị. Có những người mình vô trong cái tủ họ mới đặt trôi, tượng Phật không mà. Mà làm một cái tủ to như vậy. Nên là người mà có như là thích, yêu thích tượng Phật lắm. Tượng nào cái hình gì cũng đem về nhà hết trơn. Ngài tình không đấy. Tham mà tượng Phật cũng tham nữa thì thôi chết luôn rồi. Nghe nói là cái tượng Phật nó bằng đất nó chứ có gì đâu mà tham. Vì cái lòng tham đó là một cái vô cùng là tế vi mà không hay. Không có người giải ra người ta tưởng như là đúng. Ngài nói, quý vị biết không, mở dỡ cái tượng Phật lên ở trong có gì? Có cái lỗ còn lòng mỏng đó. Nhìn trong đó coi, có cái con nhện nó đang giăng tơ trong đó đó. Ngài nói như vậy mình hiểu không? Tức là Ngài không cho mình tham cái chuyện đó. Để chi? Có một cái thôi, nó chuyên nhất. Để cho mình đi về Tây Phương. Còn mình tham quá thì cái tâm mình đã đắm vào đó, chịu thua. Cho nên có câu là Bồ Tát bằng đất á, qua sông không giải quyết được, liền trong nó chìm thì chứ gì. Thì chúng ta cũng đừng nên tâm, để cho tâm thành chuyên nhất lại. Mà chuyên nhất như vậy chúng ta mới niệm Phật mới vô được. Chứ không cứ A Di Đà Phật cái thầy có cái hình này đẹp quá, cháu thầy tới thầy. Là cứ những cứ thâu lượng những cái đó. Mà thâu lượng những người mà thâu lượng cái đó, để còn ngày các ngày đó mình ra giảng còn. Chúng ta ngày giảng thôi mê mang lắm, ông này ông nọ, Phật này Phật nọ, đạo lên đạo đó lung tung bên hết. Rốt cuộc rồi không biết đường nào mà đi. Cho nên một câu A Di Đà Phật mà đi thì rất là tốt, chuyên nhất là, tức là cái gì cũng nhất hết, gọi là nhất tâm bất loạn, không được tạp, tạp gọi là tạp loạn. Không tốt, phải nhất tâm lại mới được. Cái gì cũng nhất hết mà. Câu hỏi khác là niệm Phật tại gia, niệm Phật hộ niệm vãng sanh, công đức khác nhau như thế nào? Niệm Phật, niệm đâu cũng có công đức. Niệm Phật tại gia là mình đang tu hành. Mình tu hành phải ngày ngày tu hành tạo công đức. Tu như vậy chưa đủ được. Mấy hôm nay mới 2-3 ngày bắt đầu khang cổ rồi. Công lực quá yếu. Phải không nè? Công đức quá yếu. Quá yếu mới khang tiếng đó. Đúng không? Mới có nhiều người mới tu chín tiếng ngộ tròn mắt tròn dư dữ vậy. Tôi nói đây là mới là không có duyên, chứ có duyên tu là 3 ngày liên tục, tôi đến 3 ngày đó là ngày thứ nhất mà tu đàng hoàng rồi, ngày thứ hai tôi bắt đầu tôi mớm cái chuyện mà tỉnh khẩu, nhưng mà ngày thứ nhất không được cho nên ngày thứ hai mà vừa tu vừa nói chuyện, chứ ngày thứ ba mà tỉnh khẩu tôi coi 14-10 thực ra 16 tiếng hồ tu hành nó qua hồi nào không hay, mà nếu mình tiếp tục mà làm như vậy cái công đức này biết là bao nhiêu. Còn niệm Phật mà để mà hộ niệm cho người ta vãng sanh, thường thường công đức nó ít ra cũng có 3 lần vô trong đạo tràng niệm Phật. Quý vị cứ thử nghiệm coi, đứng trước một cái bệnh nhân mình niệm Phật thành tâm vô cùng, mình niệm oan 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 niệm Niệm mà có chút nước uống vô là uống niệm đá luôn. Chứ còn khi mà mình niệm Phật niệm tiếng hộ tự nhiên muốn nghỉ, muốn uống nghèo. Thế nó dài quá. Nhưng mà khi mình lòng thành mình muốn cứu người bệnh đó, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên cái tâm mình nó thành dữ lắm. Nó vừa tu cho chính mình, vừa tu cho cái người bệnh đó, mà vừa có cái công đức cứu độ vãng sanh nữa. Các con đường về Tây Phương rõ rệt là lúc đó thì những mình thấy người ta phản thân thì còn minh nghĩ mình còn muốn bản sanh như vậy, cho nên thường là cái công đức này nó lớn ít ra cũng 3 lần thực ra như vậy. Cho nên thành ra là công phu mà trước người bệnh hay lắm, không phải giỡn đâu. Hồi trước kia mình gặp người bệnh sợ quá chừng quá đắp này, gặp người chết sợ quá, khi mà mình hộ niệm mà thấy người ta không bản sanh, tự nhiên mình phát tâm nữa, niệm thêm 8 giờ nữa, trong 8 giờ đồng hồ đó tâm thành vô cùng vô tận, tự nhiên nó cảm ứng tất cả tình hình. Và lúc mà thấy nhiếp tâm, làm sao mà ở trong đạo tràng này nhiếp tâm bằng lúc đó. Cho nên càng nhiếp tâm chừng nào, càng công đức nó càng lớn chừng đó. Và thường thường nó đưa đến chỗ mà bất loạn hồ đồ, hồi nào không hay. Mà chỉ một chút chút thôi không này. Mình đang chiếm chút, mình chiếm chút. Những chút chút này thật sự quan trọng vô cùng. Nó tập sự cho mình. Vấn đề nhiếp tâm khi mình xả bỏ một tâm, gọi là tâm bất điên đạo, gọi là nhất tâm bất loạn, mất bất loạn trước những giờ phút tâm chung. Tâm mình thành A Di Đà Phật phóng quang gia trị làm cho mình được nhất tâm bất loạn. Cho mấy người có niềm niềm mở con ngon chú ra khỏe nhất tâm bất loạn, nhất đầu nhất niệm Phật công đức, lạy Phật công đức, so sánh cái niệm Phật công đức là bây giờ mình đừng nghĩ tới công đức gì, chúng mình niệm Phật, niệm Phật là có công đức rồi. Hôm nay lòng chí thành chừng nào có thêm công đức chừng đó, mà lạy Phật niệm Phật thì được cái pháp sám hối. Lạy Phật rất là hay. Nó vừa đổ mồ hôi ra, đổ mồ hôi tức là nó đổ cái chất độc của người đa pháp này, nhưng Phật đổ mồ hôi mới được. Đúng giống như bình không làm đó lại giống như bình này nè. Mình đứng dậy bao giờ đổ ra cho mình chúa gì là chảy xuống đó nè. Cái nghiệp mình là theo cái này chảy qua, cái tưởng tượng như vậy. Niệm Phật một nghĩa, niệm Phật một niệm. Gì đó, tội nghiệp càng xa phải không? Lễ Phật một lễ, gì đó. À, niệm Phật một niệm. À, mà niệm Phật một câu về phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ thì tội diệt hẳn xa. Cho nên có nhiều người tới tôi thì sám hối nghiệp trước, thì sám hối nghiệp cái câu A Di Đà Phật sống tuyệt vời. Dùng cái câu A Di Đà Phật mà sám hối, tức là buổi sáng mà chúng ta lạy Phật 30 phút đó là chúng ta đang sám hối, thành tâm sám hối đó. Cứ A Di Đà Phật, A Di cứ nhất tâm Phật câu A Di Đà Phật mà lạy Phật. Rõ ràng là một lễ Phật một lễ tội diệt hằng xa, mà mình lễ một lần 30 phút như vậy đã biết được bao nhiêu không nè, tội nó cứ tiêu lắm, nó tăng cái phước mình lên hay lắm chứ vậy ơi. Cho nên mình đừng có sai thế, nhưng mình có khả năng lạy Phật cứ lạy Phật, mình có khả năng đi cái hành cứ đi cái hành, mình có khả năng ngồi niệm Phật cứ niệm Phật, làm sao mà trong ngày dành nhiều thời giờ để mà lễ Phật, kinh hành niệm Phật, rồi trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Phương pháp quán tưởng là nhìn cái này, chứ đừng nên quán tưởng. Quán tưởng không tốt, nhất định trong cái thời này chư tổ không cho phép thờ quán tưởng, nó có cái lý do nào đó, xin chư vị đừng cãi là tổ lập chi không tốt. Câu hỏi khác. Có một vị xuất gia khuyên những Phật tử tại gia, nếu niệm Phật mà không được vãng sanh thì mỗi ngày tụng thêm bài sám quy mạng để kiếp sau trở lại làm người tu tiếp. Điều đó xin cư sĩ khai thị. Đọc tới lần này nhớ tiếng cầu của cái cầu của thế gian. Người ta đã tắt cá hai tay, tưởng là được hết dần trong vùng trôi lối. Cái đầu đi một cái, đường nào đi một đường. Cái tay này muốn chụp cái này, tay kia muốn chụp cái kia. Rốt cuộc cái tâm mình không biết đặt ở đâu, chụp cái nào cũng chụp cái đó hết trơn. Thà rằng cái gì một cái thôi, đi cho ngon lành, quyết lòng đi về Tây Phương thì quyết. Còn một hơi thở, còn niệm câu A Di Đà Phật. Còn một bước đi, còn lạy Phật. Còn một giờ, còn nghĩ tới A Di Đà Phật. Quyết lòng mà chuyên như vậy. A Di Đà Phật nói, giấu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ngài ở Tây Phương ngẩn theo ở Tây Phương nữa, ngày xuống đây để làm Phật phụ với mình. Để mà đi làm mà cái gì đó, làm rẫy, làm vườn, hay là bán gì đó, bán thực phẩm ở châu với mình luôn. Thì xuống thì ngày làm bà vua thì phải làm vậy, mua bán cái mang chứ sao. Mà ngài đã thành Phật rồi thì đâu có chuyện đó được nữa đâu hả. Ngài đã thề như vậy mà mình không biết tận dụng cái lời thề của ngài, mà để đi về Tây Vân còn nghi ngờ. nghi ngờ là một cái đại hại trong pháp môn niệm Phật. Cái điểm đầu tiên mà Ngài khuyên chúng sanh là đừng có nghi ngờ là Phật. Mà cứ việc nghi ngờ là Phật, thì nghi ngờ là Phật, từ cái nghi ngờ này nó khởi ra cái gì? Lời nguyện không được tha thiết, tin không vững, nguyện không tha thiết, thì niệm Phật bế hầu bế hỏng cũng không được phát sanh. Thì thôi đi kiếm cốt đất trồng rau cho rồi, trong cách nào khác nữa. Như vậy rõ ràng là cái cốt đất trồng rau không phải là pháp môn niệm Phật, không giúp cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà tại vì cái niềm nghi của mình nó đã chê hết tất cả con đường đi về Tây Phương rồi. Uổng vô cùng uổng. Tại sao lại nghi làm chi như vậy? Ngài Thiện Đạo nói là giấu cho mà chư Phật mười phương phóng đại quang minh, như là phóng bao trùm pháp giới, mà khuyên ta bỏ câu A Di Đà Phật để Ngài chỉ cho. Cái pháp môn khác ngon hơn, ta cũng không bỏ. Cái niềm nghi nó vững như vậy mà. Ngài nói như vậy để mà củng cố niềm tin chúng ta phải vững chắc, thì chúng ta mới đi. Không vững chắc thì nhất định đường đi nó bị trở ngại. Chứ Phật nào phần nào biết, phần nào đi dạy sai là Phật đâu. Chỉ có những người phàm phu chúng ta ưa dạy những lời sai là Phật. Ví dụ như niệm Phật mà còn ngừa, nếu mà mình tu như vậy mà nếu mình cần phải có cái vốn chứ, mình thủ trước chứ, lỡ mà thiếu được mình còn cái chút ít để kiếm cháo chứ. Đúng không? Còn trái giá còn còn kề bớt một thêm mai nữa chứ. Bớt một thêm mai sao cùng một cũng có, hai cũng có, không luôn rồi lui. Là như vậy. Cho nên thần tượng chính cái niềm nghi này nó phá mất tất cả công đức. Chính niềm nghi này nó làm cho mình mất phần thành tựu. Vì rõ rệt giống như ba cái chân vàng, nó mất một chân rồi, nó mất một chân là mấy chân kia mất hết. Cho nên xin chư vị đừng nên đi hàng hai, đi một đường mà thôi. Chắc mong nhất định phải khởi phát niệm cho vững, đừng nên mà sợi mà coi như đoạn mất cái đường thành đạo hy hữu trong vô lượng kết quả tại chỗ này trong đạo đó, không cần đi đâu nữa đó. A Di Đà Phật, có một người đã mất sau 3 ngày. Đêm thứ 3, người con gái của cụ không ngủ được, bật mình đứng dậy, ngồi dậy à để niệm Phật, thì chợt thấy trên không có một luồng ánh sáng chiếu xuống trên mộ của cụ cách xa 2 mét, cọng cỏ nhỏ xíu cũng nhìn thấy rõ. Hiện tượng này là tốt hay xấu? Xin cư sĩ cải thi. Sao mà lúc đó mà sao đây? Chắc là cái ngôi mộ sắp bên nhà mình hả? À? Dạ. À, sắp ở nhà cách nào bao xa?
Cách có 3 thước.
À, rồi nó chiếu xuống, nó chiếu sao? Vậy hả? Dạ. Mà nó chiếu lâu hay mau?
Khoảng 1 phút, 2 phút.
1 phút, sau đó nó mất hả? Một cái anh sáng màu gì?
Sáng màu vàng.
Anh chẳng ngồi. Mà lạ lùng, mà lúc đó mấy giờ?
2 giờ.
Có nhiều người thấy không hay là chỉ một mình thấy? Nhiều khi có máy bay nào bay ngang nó bay chứ, mình chiếu xuống không? Đây cũng là cái điều lạ. Cái đây đây là lần đầu tiên Dông nghe có cái câu chuyện này á. Thì cái đó là cái cảm ứng nào đó thì Dông không dám quyết định. Mà bây giờ mình không biết, bây giờ mình cứ dùng cái dĩ bất biến ứng dạng biến đi. Cái bất biến của mình là cứ niệm Phật hồi hướng công đức cho cái người đó, để cho người đó được siêu sanh. Không nè, có nhiều khi thí dụ như trong khi mà trong 3 ngày sau cái gì vấn này, trong lúc nhờ con cái niệm Phật rồi khai thị trước bàn thờ, nhiều khi cũng ngộ ra, cô ở dưới đám mồ cũng quyết là cũng niệm Phật chứ. Rất kỳ nó nữa. Cho nên tôi, ví dụ tôi đem ra cái câu chuyện này với quý vị nghe mất tượng nè. Tức là đây là cái bà mẹ của một vị hộ pháp, đại hộ pháp của hội Thượng Tịnh Công. Thì cái bà con thì hộ pháp cho hội Thượng Tịnh Công, là coi như là ngài làm cái gì là chính người này bỏ tiền ra để mà hộ pháp cho ngài đọc tất cả những cái công đức thiện lành. Nhưng mà người mẹ của người này thì không tu, sao phải chết thì không cần được vãng sanh. Các thầy hộ niệm cũng được vãng sanh luôn, tức là nói chung ra đi tăng tướng xấu lắm, hộ niệm gì hộ niệm cũng tăng tướng xấu. Nhưng mà vì cái lòng thành của người con gái, cho nên mời các vị pháp sư tới niệm Phật, rồi làm tam thầy hệ niệm, rồi niệm Phật cứ hàng ngày như vậy. Rồi trước khi bàn thờ cứ khai thị, nhờ các sư khai thị, rồi con cái cũng khai thị nữa. Bây giờ mẹ ơi, mẹ giờ quyết lòng mẹ đi về Tây Phương Cực Lạc, Phật dạy là 10 năm tắc sanh, giờ ở dưới năm mộ 49 ngày. Mà nếu mà mẹ niệm Phật cũng được vãng sanh như thường. Thì mắc cỡ lắm. Bà cụ ban đầu mà thấy, tại vì cái lực mạnh quá mà cả bà cụ trong vòng mà mấy mươi ngày, cái ước mong gì nó thôi, tôi thích là đánh bạc trược rồi. Thích đánh bạc trược hơn là đánh niệm Phật vậy đó. Khuyên hết sức khuyên. Mà khi mà nhập vô cái phần là nói rõ ràng như vậy là đúng. Bây giờ là bà cụ mà các ngài biết là bà cụ nhập vậy. Khuyên quá trời, đến bật giờ ăn uống gì đâu, ăn uống chết rồi ít bữa nữa mà không không đi không đi Quảng Thanh là coi chừng trùng xuống cái hàng ngũ chết queo luôn, cho đến mà bật giờ thì khai thị quá chừng quá đất rồi. Sau cùng đến cái ngày 49, tức là mãn hàng rồi đó, đến cái ngày đây mà không đi nữa queo ngày thì cái mới cũng còn còn cũng nhập xác lên một lần nữa chân đàng hoàng, nói là nhờ chư vị mà tôi ngộ ra được đường đạo, tôi được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hạ phẩm trung sanh. Cái đó là trường hợp ví dụ vấn đề, tức là nhờ các ngài là vận động tối đa 49 ngày sau mới được phản sanh. Còn khi mà mình như vậy thì đừng có tham chấp những chuyện này nữa làm chi. Khi trước khi mà thấy bệnh mình rồi, bác sĩ đã tuyên bố là sắp sửa well rồi, thôi mình mừng như ngày hội đi. Nhất định cái tâm này gọi là tâm không điện đạo đó. Cái tâm tỉnh táo đó. Là mình cắt khơi xong đi tút về Tây Phương liền đi, đừng có tham chấp. Vì cái tham chấp này mà nó vướng lại. Mà vướng lại nhờ cái người khai thị đó người ta mới ngộ ra, chứ không khai thị người ta cũng đi luôn rồi. Lúc đó có thầy có bà cũng chịu thua rồi. Chính cái người mà chết này phải quyết định lấy tất cả tương lai của họ. Chính vì vậy mà khi chúng ta hồi niệm rồi, cũng khuyên gia đình là trong vòng 49 ngày vẫn phải đứng trước bàn thờ Nam Mô A Di Đà Phật, anh Sáu ơi, anh Bảy ơi, hay là chồng ơi, con ơi gì đó. Trong những giờ phút này hãy nghe lời mẹ nói, hãy nghe lời em nói, hãy nghe nghe lời chư vị đồng tu này nói, hãy phát tâm niệm Phật bất cứ giờ phút nào, hãy quay đầu là thấy bến, niệm Phật cầu A Di Đà Phật trở về Tây Phương. Phải nghe đi và niệm Phật. Niệm Phật với chúng tôi rồi chúng tôi hồi hướng công đức, thêm công đức cho. Người đó chỉ còn ngộ ra lúc nào niệm Phật lúc đó thì người đó được vãng sanh. Nhưng mà sau đó mình có chắc ăn không? Không biết. Lỡ người ta đã âm thầm tại niệm đó mình đâu có biết. Người ta vãng sanh người đó mình có hay. Có người còn du du về báo có người buồn quá. Mệt quá mình bắt ông này ông niệm nhiều quá mất cỡ quá. Lên xuống đó luôn để giờ tính sau cũng được. Điều cái đấy tùy đi. Nhưng mà chúng ta nên đi trước khi chúng ta thật hơn. Hay hơn là để mà tạo ra những cánh khổ. Khổ trong những cái thân trung ấm mệt lắm chưa vậy ơi, không dễ gì đâu. Oan gia trái chủ trùng trùng bao vây mình lại. Nhiều khi mình không có cái cơ hội để mà đi đâu. Quý vị nhớ biết là khi mà hộ niệm trong bệnh viện, thường thường là phải thêm cái phần mà khai thị, khấn cầu chư vị pháp giới chung quanh hộ trì cho, giúp đỡ cho mình, để cho cái người đó vãng sanh. Đừng nên quên cái chuyện này. Tại vì mình không thấy, trước cái người ra đi có thể người ta thấy. Có người ta nói mình được, thật sự. Có nhiều người khi mà sau khi mà tính dạy rồi nói niệm Phật, nói dạ thôi không niệm Phật được. Trời ơi, người ta bóp, ăn bóp miệng tôi làm sao tôi niệm Phật được. Mà nói nhiều nói giống như có người đang bóp thật như vậy. Có nhiều người nói bây giờ tôi muốn niệm Phật rồi mà cha hàng trăm hàng ngàn người. Người ta chọn tôi lại, tôi kéo tôi lại. Mà người đó thấy như vậy mà mình không thấy. Là chứng tỏ cái pháp, trong pháp giới này có rất nhiều người bị đại nạn. Trong các cái bệnh viện, trong các cái việc dưỡng lão mà mình không hay. Tại vì họ đã đại nạn rồi cho nên họ không muốn những người khác giải thoát. Chấp mà, cũng giống như mình đi thi mà, thi rớt ấy, hỏi chị đậu rớt, rớt. À, thì mừng quá, tụi chị cùng bè với nhau, mừng ha. Chứ tôi rớt mà chị đậu trợ, mình thấy không hiểu, buồn phải không nè. Tâm chấp, cho nên mình phải khai thị. Mình nói với người ta là bất cứ trong cảnh giới nào, chư vị cũng cố gắng niệm Phật đi, để mà được Phật A Di Đà cứu độ. Họ thấy rõ con cái cơ hội để mà giải thoát, họ phát tâm họ niệm Phật, họ cũng được giải thoát nhiều rồi. Chúng ta lấy cái đó để chi? Đầu tiên là để giúp cho cái người mà mình hộ niệm đây được nhẹ nhàng, khỏi bị họ cản trở. Cái thứ hai là giúp cho họ ngộ ra con đường đạo. Cho nên khi mà mình niệm Phật thế này, mình đi đâu gặp có chướng nạn nào, gặp có gì nhập thân mau đồ, mình thấy đơn giản nó dễ dàng lắm. Cái tâm mình thương yêu họ, muốn là cung kính họ mà muốn cầu cho họ được giải thoát, mà nói một vài lời, nhiều khi người ta cảm ứng, người ta thực hành liền. Chứ còn mà nó trọ cái đây quý nào nó cứ nhập vô đây, ma nào nó hành bạc, rõ ràng là người ta bạn bè mình tối giờ chúng công phước mà cứ kêu người ta cũng ma, kêu người ta cũng quý, làm như vậy nó không cảm ứng. Chính cái tâm này nó không cảm ứng với họ, cho nên mình khai thị họ không được. Nhất định cứ lắng cái lòng chân thành, chí thành chí kính mà khuyên giải, nó sẽ giải quyết cho mình rất nhiều cái chuyện mà mình tưởng rằng là hoàn toàn không cách nào giải quyết được, nhưng mà thực ra giải quyết được. Đây là cái sự thực, chứ không phải không có gì mà khó khăn hết đó. Cho nên các bác nào gia đình mà có việc như vậy cứ gì làm thử coi ha, cứ làm thành tâm mà làm, thì tự nhiên nhiều khi một bữa hai bữa là hết. Tại vì ở đây nhiều quá chứ không, tôi kể là những chúng ta nhiều lắm. Tôi kể lấy những cái tự tôi làm được, tự tôi có gặp được trường hợp này. Mà không biết sao tôi cứ thành tâm tôi làm, chứ tôi không có một cái năng lực nào, tôi không bao giờ tôi đọc một con chú nào hay là dùng cái nào, tôi sợ tôi không dám làm cái chuyện đó. Tại vì chứ tôi nói là chúng ta dùng cái chú lực mà đuổi họ đi, họ nhiều khi họ không an tâm, không đành lòng mà ra đi. Chúng ta không làm như vậy, chúng ta cứ khuyên tối đa luôn. Thì mê rằng là những cái này nó cảm ứng mà nó được như vậy thì rất là tốt, chứ còn gì ông không dám quyết định là đi đâu. Nếu mà được mà Phật không quan tới mà tiếp tục mà đến cảm ứng của mình, đây cũng là cái điều hay. Nhưng mà thực ra đây không biết làm sao mà giải quyết cho nó rõ được. Mà không biết là hầu đất có lấy cái máy hình chụp lại không? Chụp lại coi thôi. Có nhiều khi đang máy bay nó đã thấy bà nào đang đứng đứng rồi xuống, cái bà này đang làm gì đây rồi mình cái đấy. Nhưng mà chắc không biết cái gì ha, chứ còn quan không biết gì hơn nữa là nhiều khi cái ánh nào ở xa mình phải coi xác định lại cho rõ. Nếu mà thực sự là cái Phật quan thì rất là hay. Cũng giống như có nhiều người mà thí dụ như trong những cái buổi họp thì mà chụp thấy nó có những cái tròn đó, thì bên Tây Tạng người ta nói là mạng Đà La đó, rồi bên người Hoa người ta gọi là gì, là hoa cái gì đó. Rồi có nhiều người ta không tin, thì tôi cũng không lập thêm, tôi cũng giao tích làm gì. Nhưng mà thật sự với nó là nếu mà chụp ngoài trời rất là ít khi nó có lắm. Lâu có những cuộc mà tế đàn đồ mà ấy nó có những cái cuộc mà là tế lễ mà trang trọng á, trang nghiêm á, có nhiều chư tăng đi tham dự thì nó có nhiều. Mà còn thí dụ như có khơi mà đi hành hương đồ lâu lắm nó có một cái. Nhưng mà nếu mà một đạo tràng mà tu hành thanh tịnh mình chụp lại nhiều lắm. Mà tại sao lúc đó mình chụp xong rồi, ủa sao chắc ở trong nhà có ngoài trời chắc nhiều lắm, mình ra chụp thử chụp hai chục bộ cũng có. Người ta nói chắc trời mưa đó, nhiều khi trời mưa mình ra chụp thử, trời mưa phun phun về chụp không thấy gì hết trơn. Thì cái đó tôi cũng không quyết định là có không, mà tôi thấy rõ rệt là tại vì tôi là một người chụp hình, trước đây tôi cũng đi chụp hình, chụp mười mấy năm trường không có xảy ra trường hợp này, mà bây giờ nó có những trường hợp vậy. Cho nên chống thì tôi không chống, mà còn tin thì tôi nói để quý vị tính sao tính, tôi thấy nó có hiện tượng lạ. Câu hỏi khác là khi đi kinh hành niệm Phật nên niệm ra tiếng hay phải im lặng lắng nghe tiếng niệm từ trong máy phát ra, điều nào nên thực hành, nghe máy chứ không được niệm thầm trong tâm. Khi đi kinh hành mà đi kinh hành hai sơn đất là mô a ca bao nhiêu người niệm ra tiếng, mình phải niệm ra tiếng chứ mình niệm ra tiếng mình được biết à. Còn thí dụ như là khi mà tịnh niệm đó, ngồi niệm, chúng ta nên niệm thầm. Niệm thầm trong lúc niệm thầm đó là để bao nhiêu cái tiếng niệm Phật mà mình đang nghe là vận công ra đấy, nó phát ra bây giờ đi vào trong tâm tốt lắm. Rồi khi mà mình lạy á, xin như vậy là đừng có nên niệm, tại vì sợ sau cái này nó bị đau bao tử, nó đau chỗ này này, mình niệm nó bị ức khí, là chúng ta tránh bớt cái chuyện đó đi. Tức là khi lạy Phật là chúng ta cứ lạy và niệm thầm trong tâm. Cái công đức niệm thầm và công đức niệm lớn tiếng nó giống nhau, quan trọng là chúng ta có thành tâm hay không. Khi thành tâm thì niệm thầm cũng có công đức, mà niệm lớn cũng có công đức. Như vậy thì khi mà niệm chúng ta không nên niệm lớn quá, cái ý mình hơn ngon niệm lớn quá thì nhiều khi cái tiếng mà nó thanh tao quá là người ta cũng phải bịt tai lại cũng tốt. Thì tốt là chúng ta niệm đều với đại chúng. Nếu mà chỗ trang nghiêm thì nên niệm ra tiếng, chỗ không trang nghiêm thì nên niệm thầm, ngủ trên giường thì nên niệm thầm, vô trong toilet thì nên niệm thầm, đừng có nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng như vậy thì nó bất kính. Nhưng mà lúc nào thành tâm đều có công đức, cho nên xin như vậy khỏi lo. Cứ mình thấy cái phương pháp nào tốt với mình thì mình nên áp dụng. Ví dụ có người thì thích niệm vừa niệm vừa điểm số, tốt lắm để nhíp cái tâm lại, đừng có quên. Khi mình quên cái số tức là mình tâm nó lãng ra, kéo cái tâm mình trở về, đừng cho nó nhảy lung tung về. Còn có nhiều người niệm kim cang trì danh, tức là niệm nhiều lắm, A Di Đà Phật A Di Đà Phật, thì niệm nhỏ nhỏ một chút. Kim cang trì danh là niệm rất là nhỏ, rất là khẽ. Còn truy đánh trì danh thì nó niệm lớn một chút, A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật, gọi là truy đánh. Còn kim cang thì nó không còn ra tiếng nữa, mà lấy nữa đánh mà niệm cho rõ nghe, chứ đừng có niệm mà có nhiều người vì ham số lượng quá mà niệm A Di Đà Phật A Di Đà Phật rất phật đang cửa ngay. Tức là chúng ta phải niệm nhỏ cũng phải niệm cho rõ ràng, càng rõ ràng càng tốt, niệm thầm cũng rõ ràng để chúng ta tự ra nghe lấy cái tiếng niệm Phật của chúng ta. Thì sau một thời gian chúng ta thì thấy là hình như cái tiếng niệm Phật nó nhập vào tâm mình, lúc nào mình niệm cũng được hết, lúc đó là chúng ta tốt lắm. Nghĩa là chúng ta đã có một chút ít, nghĩa là thành tựu rồi đó. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng thành tựu như vậy là ngon lành nha. Có nhiều người thấy thành tựu như vậy là cho ngon lành là bị chê rồi đó. Không, cứ tiếp tục niệm tiếp, cái nào nó thuận với mình mà làm tới, không sao hết. Khi người Phật tử phản đối ý kiến này thì cái câu này là cái câu nó trùng với câu nào này kỹ. Đúng rồi, cái câu đây là gì, là phần hai câu này. Khi người Phật tử phản đối ý kiến này thì vị Phật tử khác cho là nói phản lại quý thầy cô như vậy là mang nghiệp, đúng hay sai? Các người nói đúng, mình cũng nên tỏ ra là tán tán hoan hô. Các vị nói sai, mình làm thinh vật thì đâu có bị như vậy. Mắc nói gì mình cãi làm chi? Mình kình cãi như vậy vô tình mình đem cái nghiệp vô trong niệm, trong cái tâm của mình không tốt. Các vị nói đúng, mình cảm ơn, mình tán tán, mình khen ngợi. Các vị nói sai, mình lặng lẽ, mình trôn quách. Xong, ai nói gì mình đâu ạ? Mắc nói gì đem mình cãi làm chi? Nếu mà cứ mình thấy cái điều gì mà nó bóc với mình cãi thì thế gian này, trời ơi, cái tiếng cãi lộn của chúng sanh nó còn hơn cái tiếng xe ngoài đường nữa. Nhiều quá chừng quá đó. Trong niệm Phật đường mà cứ cãi nhau, nhất là cái niệm Phật đường này là cái chợ. Cho nên khỏi cần cãi luôn. Tốt hơn nhất là ai làm sao làm mình đừng cãi. Thì hay hơn hết là như vậy. Âm thầm giải quyết. Còn khi ví dụ những vị mà trưởng trạng, những vị mà trật tự, những vị mà có cái nhiệm vụ mà điều hành cái niệm Phật đường, người ta nên nói. Ví dụ như ở đây mình tổ chức một cái bữa mà tinh khấu niệm Phật, mà quý vị nói chuyện thì nhiều khi mình phải làm cái bán. Xin chư vị đừng nói chuyện tới dư lên. Không nè, còn những người nào không có nhiệm vụ thì thôi, đừng nói làm chi. Tức là chúng ta coi cái chuyện đó không phải là chuyện của ta. Thì tự nhiên nó dạ. Yeah. Nói. Hỏi nhân nhân ngán, chừng vô đây nhiều quá giải quyết hết á.
Thì người đó có trách nhiệm mời thầy mình cô hay là gì thôi. Ví dụ nghe sư cô nói gì, mới là người ta không hiểu thì sẽ nghe là theo sư cô làm như vậy hay thầy như vậy thì người đó cũng sẽ tội bị tội
chung nguyện. Nếu mà cái pháp niệm pháp tu đó các ngài chế ra là khi đi nghe hành đừng niệm Phật thì mình phải chấp hành. Thế thì ngồi xuống cái niệm kim cang thì mình chấp hành tại cái quy luật như vậy. Cái quy luật như vậy mình chấp hành, mình niệm chấp hành thôi mình đi. Đừng có niệm, từ cái đó tùy theo cái quy luật của cái bữa đó thì cái có nhiều cái phương pháp nó như vậy thì mình phải chấp nhận như vậy chứ sao bây giờ. Còn cái cách phổ niệm ở đây là khi mình đi kinh hành thì có đến khánh nữa, mình niệm lớn lên rồi khi có tình niệm như vậy là mỗi cái nó có một cái phương thức, thì cái đó tùy chứ mình không biết. Thế còn ví dụ như là ở đó người ta quy định là lúc đi kinh hành đừng có niệm ra tiếng thì mình không được niệm ra tiếng, tại người ta quy định như vậy rồi. Cũng giống như nói là có cái đạo tràng này người ta nói là mình nên tổ chức hát để mà nó cho nó vui thì mình tới mình hát với họ, mình không có bị phạm giới. Còn tới một đạo tràng nói là đạo tràng này chúng tôi không có hát hò gì hết trơn, chúng tôi phải nhất tâm niệm Phật mình tới mình hát thì là mình bị phạm giới. Cho nên giới hay không phạm hay không là do cái quy luật của người ta đưa ra. Như vậy mình thấy là cái đạo tràng này nó làm cho mình không có nhất tâm được thì thôi mình để cho người ta niệm, mình về mình niệm theo cách của mình ha. Chứ cái đấy là hỏi thầy đó, có nhiều khi có nhiều cái đạo tràng nó như vậy. Chứ còn niệm ra tiếng hay không ra tiếng gì nó cũng đều có cái tốt hết trơn. Còn cái máy thì có nhiều người nói là niệm theo máy cũng được, cũng sao có niệm theo máy. Có nhiều người nói hỏi đem cái máy đó để hộ niệm được không, nó lấy được, nhưng mà thà có hay không chứ còn chính người tới hộ niệm mới là tốt. Chứ còn cái máy nó cứ nhả lại như hoài, nhiều khi cái ông đó ông buồn ngủ quá ông bị tắt cái máy cho ông ngủ, mà cái máy nó cứ nó tiếp ông làm ông phiền não. Nên ra là có cái máy còn hơn không, chứ không phải là cái máy nó có thay thế cho người được. Còn cái đó là cái quy luật của cái
quy luật từng ngày thì niệm đều tính là ra tiếng. Nhưng có một bữa biểu làm như vậy đó, nhưng mà thầy ngồi không có dạy thì em lúc học bệnh á, mình niệm á thì kinh hành thì phải ra tiếng. Còn ngồi tĩnh tọa lúc nào cũng kim cang, chỉ kim cang thì mới chưa cái nghiệp mình.
Niệm Phật niệm cách nào cũng tiêu nghiệp, có thể làm thành tâm thì tiêu nghiệp. Chứ còn niệm kim cang mà niệm giả đời, niệm niệm phố, có nhiều người a di đà Phật, Phật cái một lần cái tiếng Phật ra là bấm một cái giờ tôi niệm 5 câu á, thành ra một ngày tôi niệm 300-400 ngàn câu. Mà thực ra bấm cái 100 câu nữa tôi bấm được 3 ngàn câu rồi đó. Tại một bấm như là nếu là một bấm nhưng mà tôi niệm được 10 câu. Mà thực ra niệm a di đà Phật sao cũng a di đà Phật, a di đà Phật, Phật bấm, cái tay thì bấm vào miệng nó bấm luôn, cứ như là niệm Phật nó kẹt cái như vậy. Cho nên cái đấy tùy đi ha. cái đấy là cái đem không làm nó tùy theo mình được. Rồi bây giờ cái câu hỏi khác, khi người bệnh có tâm niệm Phật muốn cầu vãng sanh nhưng gia đình thì chưa có một khái niệm gì về vấn đề vãng sanh, thậm chí chưa biết gì về Phật pháp, xin cư sĩ Hoàng Hỷ cho biết nên khai thị cho người gia đình như thế nào, nên thành tâm tu hành trước, nên vui vẻ người ta trước, nên thông cảm với người ta trước, rồi khi mà mình có tu hành xong rồi, công đức của mình nó lớn hơn rồi, rồi người ta thấy mình tu mà mình không có chấp trước, mình không có phân biệt với người không tu, thì tự nhiên người ta mến mình. Khi người ta mến mình thì mình mới dẫn dụ người ta được. Chứ không phải thấy người ta không tu cứ đụng đâu đó, quyền riết, thì càng quyền ta càng xa đi. Cho nên lấy cái chánh báo mà chuyển y báo là cái chỗ này. Là chúng ta tu, ăn ở hiền lành trước, vui vẻ trước, không chấp bách trước, không tình cãi người ta trước, và khen tặng, tìm cách những cái gì mà tốt tốt người ta khen lên. Tập khen cho nhiều lắm để chi, để người ta vui vẻ khi gặp tới mình. Nhờ như vậy mà ta thấy à, mình cũng chú ý người ta, rồi mình khen như vậy là mình cũng thấy là người ta cũng tốt, người ta cảm ơn trước, lấy cảm ơn này mà chuyển biến lòng lòng. Chứ không dễ gì mà khuyên người nhà mình niệm Phật đâu. Khuyên một người xa lạ nó còn dễ, khuyên một người thân rất là khó, nhất là con cái mà khuyên cha mẹ không dễ đâu. Cha mẹ cứ tưởng mày là khi người ta sinh mình ra, người ta niệm Phật từ lâu rồi, thật ngon mày nhớ mày nhiều chỉ tao, trời ơi khó lắm rồi, chứ không dễ đâu. Cho nên cứ tu cho mình trước. Giả sử như cuộc đời này mà mình khuyên không được thì cũng không sao, đó chẳng qua cũng là cái duyên phận của từng người. Mình cứ lo phận mình trước đi, rồi tự nhiên có một cái cơ hội nào đó mình chuyển được. Và theo như kinh nghiệm của Dòm cũng có một điều này nữa, tức là lấy cái kinh nghiệm thắng của Dòm ra mà nói, tức là khuyên ông già niệm Phật cho ông có gì trơn, mà ông chửi ông là dữ lắm, ông chửi biết ông sao mà sợ ông bị đọa lạc, sợ ông mà không niệm Phật thì nhất định ông bị ông bị khổ. Cho nên trước khi mà viết một lời thư lại, đôi trước mặt Phật quỳ xuống lạy ba lạy đàng hoàng, rồi chắp tay một chút cho nó thiệt là tịnh tâm cái đã, rồi bắt đầu nguyện, nguyện A Di Đà Phật, chư Phật mười phương chư lâm thiên hộ pháp gia trì cho con, để mà lĩnh những lời thư này cảm ơn, để ông cụ niệm Phật con trai cho trọn chữ hiếu. Bây giờ con biết làm sao, còn thấy con yếu quá, tự nhiên mà nếu nhờ cái lòng khẩn nguyện này, nhờ cái chân thành này nó mới cảm ơn. Là lúc đó mình viết những lời này là viết những lời chân thành, và ở chỗ này chắc cái chỗ này ông bị ông vướng chỗ này, tự nhiên nó chân thành. Nhờ như vậy mà sau một thời gian tự nhiên ông đã chuyển. Mà còn bên cạnh đó mình còn lanh chút xíu nữa là khèo đứa em, khèo đứa cháu, khèo bà cô, khèo bà chị, những cái người xung quanh đó mình gói cho họ. Mà em tự nhiên cái những người đó người ta lại ngồi ra trước, người ta phát tâm tại niệm Phật trước, rồi cái nhờ những người đó nó khai thị giùm cho. Chứ tưởng là mình giỏi mình tới khai thị, nhờ cái đứa em đó, nhờ đứa cô, cái con mà cô đó, nhờ cái đứa con chú đó lâu nó tới nó khuyên tiếng, tự nhiên ông ta niệm Phật lên, biết tìm mọi cách. Chứ không dễ gì đâu ha, chứ mình không phải trực tiếp mình làm việc đâu, phải khôn khéo chỗ đó. Gia đình là như vậy đó, khó lắm trong người dân đâu. Cái kiên cường năng điều năng phục mà cứng lắm, cứng đầu lắm. Khi đi hộ niệm cho người bệnh giúp họ được vãng sanh, bản thân mình cần phải trang bị cho mình những kiến thức tối cần thiết. Đó là gì? Xin cư sĩ chỉ dạy chúng ta xong nhiều dữ sao tôi trả lời hết à? Cái kiến thức của mình là tín hạnh nguyện. Quý vị cứ chân thành mà niệm Phật trước cái đã, thì đối trước người bệnh chúng ta sẽ có lời khai thị tuyệt vời. Nếu mà chúng ta không có chân thành, chúng ta không tin vào cái vấn đề mà niệm Phật vãng sanh, chúng ta nói giống như là càng nói người ta càng phiền não. Mà bây giờ đây khoa học như người ta phát hiện ra được chuyện này rồi. Cái lòng chân thành của mình làm cho cái người đó chân thành, cái lòng tin tưởng mình làm cho người bệnh tin tưởng. Cho nên trong internet tôi có trả lời một câu nào đó, tôi nói quan trọng là chính cái người hộ niệm này có chân thành hay không, có chí thành chí tiết hay không. Nếu mà mình chí thành, mình nói một lời nhẹ nhàng ngắn ngủn, người làm cho người đó cảm động liền, chân thành. Còn mình không chịu chân thành, mình cứ nghĩ là cái ông này không có vãng sanh đâu, mình mà có cái tâm niệm không vãng sanh, mình niệm bây giờ mình niệm có suốt ngày suốt đời nữa, càng niệm người ta càng phiền não. Tại vì sao? Tâm tâm tương ứng với nhau. Mình mà mình chân thành, mình tha thiết được cho ông này vãng sanh, mình tận hết sức mình niệm cho họ, tự nhiên từng lần niệm của mình nó phát ra một cái luồng hào quang, nó cảm ứng làm cho người ta cảm động và người ta chuyển biến. Còn mình nói là ông này là ông trước, ông bậy qua trong bậy về lý mới được. Mình chưa tới hộ niệm thì người ta, mình nghĩ người ta đã không vãng sanh rồi, thì nhất định những cái loại niệm này nó không có phát ra một cái hào quang nào làm cho người ta cảm ứng được hết trơn. Cho nên người ta được cái phước vận hay không là do cái nghiệp duyên của người ta. Còn ta thành tâm để ta cứu người thì cứ lo thành tâm đi chứ đã. Nhớ là ta niệm Phật cho ông đó, nhưng mà thực ra ông đó chỉ hướng được có 1/7. Nếu mà đem hết tất cả công đức mình hồi hướng cho ông ta cũng chỉ chí được, lượm được 1/7 công đức của mình mà thôi. Còn tất cả là tôi cho chính mình. Cho nên mình tin tưởng thì một câu A Di Đà Phật phá cho mình không biết bao nhiêu nghiệp trước, chứ không phải phá cho ông đó đâu. Mà chỉ làm sao mà cái sự cảm ứng, sự thành tâm của mình làm cho ông ta thành tâm. Ông ta thành tâm niệm lên câu A Di Đà Phật, ông ta được phóng sanh. Cho nên xin chư vị là cứ tận lực mà làm. Còn được hay không, ông ta được vãng sanh mình mừng, ông ta không được vãng sanh mình cũng không có gì là ai ngại. Điều này là điều nên nói. Chứ nghĩ rằng là mình niệm như vậy ông ta không vãng sanh, nếu biết ông ta không vãng sanh thì đến đó hộ niệm làm chi, ở nhà mình hộ niệm sức hơn. Tại vì đừng có khởi ra một cái niệm nghi, khởi ra một niệm nghi là khởi ra một cái luồng độc khí, nó ảnh hưởng với nhau không tốt. Nhất định phải nhớ, phải giữ tâm chân thành thanh tịnh, lấy gọi là chánh báo, chuyển y báo là vậy. Chánh báo chính là cái tâm của mình. Cái tâm của mình đã trang bị cái niềm tin vững vàng chưa? Chưa vững vàng thì thôi đứng xa xa một chút để coi người ta tâm thành. Sao biết coi người ta thấy bà cụ đó trời ơi 8-90 tuổi, 3-40 tuổi, 7-80 tuổi rồi, từ đầu đêm chứ cuối đêm không bao giờ dám rời. Tức là quyết lập rõ ràng người ta thành tâm của mình. Mình mới có 3-40 tuổi mà mình niệm có 1 tiếng đồng hồ, ra uống nước rồi đi tiếu rồi ra nước ngoài cho nó gió mát một chút. Còn bà cụ đó tại sao bà ngồi đó, bà ngồi từ đầu đêm đến cuối đêm mà không rời đi? Lòng chân thành của bà ta vượt qua tất cả những cái gì mà cái bản thân này nó làm khó chịu. Mà chính như vậy mà cái câu niệm của cái bà cụ đó ảnh hưởng đến người bệnh cảm ứng được với A Di Đà Phật mạnh hơn mình, cảm ứng luôn chư thiên long hộ pháp. Người ta gia trì ai? Gia trì cho bà cụ đó trước, đúng không? Rồi tới bắt đầu cảm ơn gia trì cho cái người bệnh. Và gì nữa, một lời nói của bà cụ đó, xin chư vị tha thứ cho người này đi, đủ rồi. Quan gia trái chủ cảm thông. Cho nên ngài Lý Bình Nam nói chi thành cảm thông. Người ta chụp họ tưởng này không, cúi đầu như này, người ta chi thành cảm thông. Phải có lòng chi thành chi kính là cái trang bị tốt nhất. Chứ còn những cái kiến thức thế gian, người mà có nhiều kiến thức về Phật pháp đi hộ niệm câu chuyện sai hết, vì đem cái kiến thức này ra mà dán cho người bệnh, làm cho người ta loạn cái tâm đi. Trong pháp niệm Phật tối kỳ là đa tạp, trong lúc trước giờ phút tâm chung mà còn dán pháp này pháp nọ, làm cho cái tâm họ đa tạp ngay trong lúc vãng sanh. Chắc hơi làm sao mà người ta được vãng sanh? Cho nên phải chuyên nhất, càng chuyên càng tốt. Đa chuyên thì còn cái kiến thức nào nữa mà khoe ra đây? Cho nên chi thành chi kính là cái điểm quan trọng nhất. Mình muốn vãng sanh thì tự nhiên cái tâm muốn vãng sanh này nó cảm ứng đến người đó. Còn muốn vãng sanh, mình nói nhẹ nhàng người ta, cái người bệnh đó cũng thấy người này muốn vãng sanh thật sự. Cho nên hay vô cùng. Tâm thiện lành, nhìn nhau biết liền. Cái câu hỏi thứ hai, khi đến với bệnh nhân có người ham muốn được an ủi, chăm sóc bệnh nhân như chính người cha, người mẹ, người thân thiết nhất của mình, từ đó mới khuyên họ niệm Phật vãng sanh. Điều này có sai không? Không sai. Không sai gì hết. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mà tôi hồi niệm là thường thường có những người mà người ta có tiếu rồi đó, tôi tới tôi xoa bóp làm cho người ta thoải mái một chút, thương người ta. Đâu có gì đâu mà nó xong nó dính áo mình ra mình giặt xong chứ có gì đâu mà. Phải không nè? Còn sợ sợ mà tới vừa đi mùi rồi nó đám vô lỗ mũi thì trước khi đó là chút chút dầu vô đây xong như vậy. Có gì đâu mà cho nên mình phải có cái tâm gọi là tâm thương người một cách chân thành tha thiết, cũng giống như là người thân của mình vậy. Thì quý vị thấy là những khi mà người ta có chút mùi hôi mùi đồ, nó không có gì làm cho trở ngại cho mình hết trơn. Còn mình thấy là có nhiều người một lần mà đi hộ niệm về là tắm 2-3 lần rồi cái đốt lửa là nháy qua nháy lại cho nó đi hết cái gì đó, gì tứ khí thế độ. Tôi hộ niệm rồi tôi cũng tắm, nhưng mà năm qua tôi tắm năm rồi để giờ tôi đi luôn. Từ khi tắm bám rồi chết luôn cũng được, không sợ, không sao hết. Có gì đâu mà phải sợ dữ vậy. Đối với một con người ta sợ tứ khí, mà đối với con heo người ta không sợ đâu ạ. Con heo nó cũng có linh hồn trong đó, mà cái mùi phân heo nó cũng hôi hơn cái mùi phân mình nữa, tại còn cạo lông lóc thịt đủ thứ, một lát mình xé ra từng miếng thịt đặc đó mà ăn. Trong khi người cái con người mình này có tấp nhang này, có bà hạnh Phật này, trang nghiêm rồi, có rối nhưng mà ngồi bên này sợ. Sợ gì mà sợ kỳ vậy? Có những người hộ niệm chính ông chồng mình, khi ông chồng mình chết mất hồn chạy qua, không dám ngắm, đứng gần. Thì làm sao mà hộ niệm được? Cho nên khi mà chúng ta hiểu được như vậy, con người này không phải là chết đâu à. Chúng ta không ai mà chết hết á. Cái thân này, nó hư mình liền đi, cũng giống như áo này hư mình liền đi. Người ta liền cái thân nó kệ người ta đi. Cái thân này mình liền ra gặp con cọp nó mừng lắm á. Nó không tha đâu à. Chắc là con cọp nó chụp về, chắc là cái tướng khí nó nhập cho con cọp liền à. Nó xé ăn, nó thúi nó, tao nó xé nữa, chứ đừng có tưởng. Nó đâu có nhập gì đâu à. Phải không? Những người tư khi nó nhập thì nhập cọp chết làm sao? Như con gì, con nai, con dê gì đó, con cân đà điểu gì đó. Quý vị biết ở bên tay Tây Tạng mà khi người ta chết ta liền trên rừng cho cân nó tao nó rỉa đó, nó rỉa thịt người nó ăn á. Chắc lẽ là cái tư khi nó nhập vô mắt con cái nó chết à. Càng ngày nó càng mập lên là chết gì đâu mà chết. Có gì đâu à. Chúng ta cứ đơn giản một chút, tất cả đều cho cái tâm mình tạo ra hết. Đừng có sợ, đừng có ngại. Chúng ta cứ lấy cái tâm đó mà chúng ta hộ niệm cho người ta, đừng có nữa. Cho nên chúng ta đóng cái vai trò là cái người mà thân yêu nhất của họ, khuyên giải, năn nỉ họ, tìm mọi cách. Cái khai thị nhất là cái khuôn mặt của mình, nó quan trọng lắm. Cái lời nói mình chưa chắc bằng cái khuôn mặt của mình đâu. Mà nói ông này dữ quá tự nhiên, mình thì giả đò, mình cười nhưng mà trong cái ánh cười đó nó có cái ánh khinh bỉ người ta rồi. Nó biết liền à, nó có cảm ứng liền à. Quý vị có thấy không? Bà kia bảo, trời ơi, bác nói quá mà cười. À, cái bà này bà xạo. Nhưng mà có đâu bà có nói gì xạo đâu mà thấy. À, những bà này xạo. Trong ánh mắt nó lóe ra. Gọi là cái trực giác của con người. Nó quan trọng lắm. Cho nên phải giữ tâm chân thành, thanh tịnh, thương yêu mà mình hộ niệm cho nhau thì mới có cảm ứng được. Còn mình lấy cái tâm này, mình đi hộ niệm thường thường bị trở ngại. Trở ngại không phải do người bệnh mà do người hộ niệm. Mong cho quý vị nhớ những điều này mà cố gắng. Câu hỏi khác là ban hộ niệm, đang hộ niệm cho người đã mất, trong lúc đó lại xuất hiện một tăng ni. Sau này giờ cứ tăng ni không điều gì đó. Tăng ni chuyên về cầu siêu thì phải giải quyết như thế nào? Thì mình làm xong rồi, hộ niệm xong rồi mình giao lại các ngài cầu siêu. Trước khi các ngài mà đem cái luật cầu siêu tới mà hộ niệm thì nó sai, nó không đúng. Cầu siêu là để khi người ta chết rồi mới cầu siêu, còn chúng ta là còn sống mà chúng ta hộ niệm giúp cho người ta vãng sanh. Trong khi người ta ra đi rồi chưa bằng thân thì chúng ta tiếp tục khai thị hướng dẫn cho cái thần thức đó. Nói như người nói với người còn sống như vậy, tại vì lúc đó nhiều cái thần thức nó vẫn còn ở đó trong đầu, nó lãng vãng đâu đó, nhiều khi nó còn dính trong cái thần nó chưa ra khỏi được, thì chúng ta khuyên để khi người ta buông ra một cái tại niệm câu A Di Đà Phật thì nó xuất ra được, mà là người ta còn tham chấp cứ bám vào. Cho nên đừng có thấy cứ có nhiều người cứ chút tao rờ chút coi thế, tao rờ chút, tức là những người cầu siêu không biết hộ niệm thế ưa rờ lắm. Cứ nói là ra gì đánh tấm nhãn sanh thiên tấm nhân phúc ngạ quỷ đồ, cứ rờ thử, đừng nên rờ làm chi. Cứ niệm cho nó thoải mái, niệm trong 8 tiếng, 10 tiếng, mười mấy tiếng, 20 tiếng. Nếu mà nó viên mãn rồi, tiếp tục niệm tiếp. Nếu có khăn, tiếp tục niệm tiếp. Mà thí dụ như cái thấy mà nó tốt đẹp rồi, vẫn khuyên gia đình tiếp tục niệm tiếp cho đến khi nào mà nhà hoàng ta đem xác đi. Mà đem xác đi rồi thì theo sao? Theo cũng câu ai ngồi để sẽ cũng A Di Đà Phật, trước khi bao giờ cũng câu A Di Đà Phật, cứ một câu như vậy mà hồi hướng công đức cho viên mãn trong này. Chứ đừng thấy ngon ngon làm được cái bắt đầu ồ chơi làm bà giết heo giết gà làm tiệc cái đó mừng là chết luôn, coi trực trở ngại, tại vì mới có cảm ứng thôi chứ chưa phải là chắc chắn họ đã đi đâu. Muốn tránh được trường hợp này thì ta phải lo trước, niệm Phật ngày đêm chuyên nhất, để khi gì, trước khi tắt hơi ta là thấy A Di Đà Phật ứng thần ra tiếp dẫn, đi theo A Di Đà Phật xong rồi lúc đó nó muốn liền, nó làm gì nó làm, ta mới bị chướng ngại. Chứ còn dần dai thì nó có sự chuyển biến, nhớ là nó chuyển biến. Chúng ta phải làm hết sức là cẩn thận, không nên sơ ý. Mà
nhưng mà trong ban hộ niệm đó là cư sĩ mà thầy cầu siêu, là thầy, là tăng, là ni, thì qua sự kính trọng thì mình phải giải quyết như thế nào?
Nếu mà mình kính trọng một cách sơ ý của chừng người thân mình đại loại, cho nên quyết lòng tốt nhất là phải niệm Phật cho xong cái là viên mãn xong rồi mới tính tới chuyện cầu siêu. Ta cũng đi tới chùa chúng ta cầu siêu như thường, nhưng mà trong lúc đây là lúc hộ niệm, cho nên hộ niệm là hộ niệm cho viên mãn, cho người ta vãng sanh rồi cái đại rồi mới tính chuyện cầu siêu. Chứ không nên, nếu mà chúng ta vì cảm tình cái người đó nhiều lắm, thay vì ta cúng dường 1.000 đồng, ta thì cúng dường 2.000 đồng và 1.000 đồng đối với một cái người vãng sanh về Tây Phương, không có giá trị gì hết. mà ta phải nhớ làm sao cho người đó vãng sanh về Tây Phương. Nếu mà người đó có người thân mình mà không vãng sanh về Tây Phương, cái cảm tình này cũng không giúp ích gì cho cái người thân chúng ta được siêu sanh tịnh độ. Cho nên quý vị phải đừng có nên sợ mà làm cho người thân chúng ta vãng kiếp ân hận đau khổ trong một cảnh giới vô cùng kinh khủng. Không ai có thể trả được cái giá này. Đừng có nói là chuyện cảm tình. Nhớ như vậy. Cảm tình như vậy cho một kỳ này chúng ta cảm tình cho thái của mình đấy. Thầy ơi, tại vì thầy mà cái anh con hay là mà mẹ con mất khoảng cái thầy la lên một tiếng, từ cái cảm tình đầu tiên bây giờ nó biến thành là quan gia trái chỗ rồi, ghét qua ghét lại cũng như không, cũng ai giải quyết được cái gì hết. Cho nên quyết lòng mà hộ niệm cho bản thân viên mãn cái đã, rồi tính chuyện cảm tình sau chưa vậy ơi. Cứu người không phải dễ đâu. Cứu một người phạm phu về tới Tây Phương Cực Lạc, công đức vô lượng vô biên. Cứu một người phạm phu mà thành Phật không phải là chuyện dễ đâu. Ngài Ấn Quang nói, một cái đạo tràng mà thành tựu là một đạo tràng, là một chỗ, là một nơi, là một cái chỗ đưa một người vãng sanh. Ngài nói một người thôi chứ không cần Ngài nói nhiều. Chứ không phải là một cái chỗ đó là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người tới lui tu tập. Ngài xác định rõ rệt như vậy. Tại vì một ngàn, một vạn người tới đông vô cùng đông mà không có một người vãng sanh. Mà đời này người ta lúc qua rồi thì hàng vạn người đó, hàng vạn kiếp sau cũng chưa chắc đã thành được. Nhớ như vậy. Cho nên ta phải đi con đường gọi là con đường thành tựu cho chính mình. Chứ không thể đi theo con đường tình cảm, người ta đi đâu, mình đi đó. Cho tôi theo với, không được đâu ạ. Theo về Tây Phương thì tôi theo, mà theo các con khác tôi lặng lặng tôi rút ra để tôi về Tây Phương. Phải xác định cho rõ rệt để cho mình giải thoát khỏi cái ách nạn này. Chứ không thể chết, không thể nào, không có gì bù đắp được cái thua lỗ này đâu. Đường thành đạo đã tới tận tay rồi, nhất định đừng có nên hững hờ mà đau khổ. Nếu có một người vừa mới mất trong ngày hoặc bị tai nạn, vậy ban hộ niệm có thể cứu người đó sau mất mấy giờ, có thể giúp người đó vãng sanh không? Có thể và cũng không có thể. Cái đấy tùy. Có thể thì có thể, mà chắc chắn thì không ai dám chắc chắn. Như người ngày chính chúng ta đang ngồi đây nghe niệm Phật này, về tổ chức niệm Phật, hỏi chứ gì tôi niệm Phật vậy, cuối đầu tôi có được vãng sanh không? Hỏi ngay chính mình và hỏi ai. Phật dạy nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Bữa nay ta niệm Phật, ngày mai ta niệm chú. Bữa nào bữa mốt ta niệm kinh, bữa nọ ta lên tên niệm gì đó, niệm lung tung bay hết, lộn xa ngõ hết trơn. Cái xác suất vãng sanh của mình yếu vô cùng yếu. Còn cái một ba bộ, bữa nay tôi niệm Phật, sang mai tôi cũng niệm Phật, chiều mai tôi cũng niệm Phật, tối mai tôi cũng niệm Phật, sang trưa chiều tôi cũng niệm Phật. Ba cụ này 90% mình đoán rằng là ba cụ là vãng sanh rồi. Cho nên quý vị mà coi những cái gọi là cái cuộc đại hội hộ niệm đó. Hôm trước chùa Hoàng Pháp nói là đại hội lần thứ nhất, mà thực ra chưa phải lần thứ nhất đâu, đại lần thứ tư rồi. Mà các chùa kia tại vì nó mới khởi động, nó nhỏ nhỏ hơn, mới 400-500 người, chứ chưa tới cả hàng ngàn người. Người ta xác định sao? Một cái bà cụ nào mà hiền nhất ở nhà quê, một ông nào mà đi xích lô, khi bệnh nó không biết gì Phật pháp đó, cũng hiền khô à. Cái khuyên ông niệm tìm ông tin, khuyên ông vãng sanh, ông đi chùa chào giờ tôi đau quá tôi muốn vãng sanh, đọc cái ông niệm Phật. Người ta nói ông này mà cho tôi hộ niệm 100% vãng sanh. Cái gì người đi cho nó 100% vãng sanh. Còn người mới nói chùa cha tôi biết cái này, tôi biết cái nọ, tôi nghiên cứu cái này, tôi nghiên cứu cái nọ. Các cái ban hộ niệm nghe nói như vậy là sợ liền. Có nhiều ban hộ niệm ta tìm cái ta trốn, ta không nhắm hộ niệm. Tại vì những người này hầu hết là bất phận vãng sanh hết. Thật sự. Tại vì sao? Tại vì kiến thức họ dối quá. Họ không chấp nhận cái câu A-di-đà Phật. Tại sao đơn giản như vậy mà nói là vãng sanh? Tôi muốn chết, tôi nguyên cứ muốn chết mà tôi chưa hiểu tại sao câu A-di-đà Phật để làm cho tôi hiểu. Người ta không tin. Cái niềm tin quá bạc nhược. Tại sao như vậy? Vọng tâm người ta nó quá mạnh. Nó che mất cái chân tâm rồi. Người ta không hiểu được cái lý đạo trong câu A-di-đà Phật. Cái pháp tánh nó cũng nằm tới đó, cái chân tánh nó cũng nằm tới đó, cái tất cả gọi là cái chư pháp đồ nó nằm hết trong câu A Di Đà Phật. Người ta không hay, vì hay quá cho nên người ta đi tìm từng phần, còn ta đi một câu A Di Đà Phật. Nhiều khi ta đã thấy được đường thành đạo, cho nên khi thấy không là cái chỗ này. Cho nên khi mà một người mà bị tai nạn như vậy, có thể họ được vãng sanh mà cũng có thể không, là do người đó có huân tu câu A Di Đà Phật hay không. Nếu một người đó mà thực sự xúc độ huân tu câu A Di Đà Phật thì giống như trong kinh Phật nói, khi mà một người mà chết xuống thì Phật nói giống như vậy, cái cây á, cái cây anh em nó ngã giữa nào, Rồi khi mà cái cây đó mà nếu mà cái ngày nào nó ngã những đó thì khi đụng cái gió làm gì nó ngã những đó thì sẽ kéo cái tâm chúng ta về Tây Phương Cực Lạc từ đầu cho đến cuối, kéo tâm về là phải kéo cái cây tâm chúng ta nó ngã những đó. Thì khi cái tâm nó ngã gì nó ngã cái ầm nó ngã những đó, chứ cách nào nó ngã ngược lại sau đó, cái lực nào đẩy lại ngược sau đó, đó là Phật dạy. Cho nên chúng ta cứ lấy cái đó mà làm sao cái tâm chúng ta quyết lòng nguyện vãng sanh cho nó thành tục, cho nó tha thiết. Thì khi mà chúng ta nhận, chúng ta biết cái ta sắp chết rồi, tự nhiên ta phát tâm vững mạnh lên đi về Tây Phương, tự nhiên ta được vãng sanh về Tây Phương. Còn cũng trường hợp như vậy mà ta nhớ vợ nhớ con, ta bực, ta tức cái người mà tông ta, bây giờ làm sao bắt được con này mà kêu con cũng an, kêu bố lít tốt phạt này, thôi chịu thua. Trong quá khứ đã có những người đã từng tai nạn rất là kinh khủng mà họ được vãng sanh, mà cũng có biết bao nhiêu người được hồn niệm mà cũng mất phần vãng sanh. Có những người tu rất giỏi mà sẽ cũng mất phần tâm. Chính là những cái trường hợp này đây. Bỏ đi cái tham chấp, buông xả cho mạnh lên, buông xả cho vững lên. Đừng có tiếc, đừng có than, đừng có tham chi những cái mà coi thế gian họ khen làm chi. Họ khen như sao khen, mà khen cái nào mà vững vàng cho mình vãng sanh thì mình mới thật sự là tăng tác. Chứ khen những cái mà không được vãng sanh thì khen làm chi mà khen cái là lời gì đâu. Càng khen càng tê liệt, càng khen càng bại hoại, càng khen càng nằm sủi ra đó mà tụng nghiệp thọ báo uống lắm vui gì ơi. Câu hỏi khác là đường về Tây Phương Cực Lạc chỉ cần mang theo tâm niệm A Di Đà Phật làm hành trang. Trước đó đã lâu thông kinh điển, nay cũng phải rửa bỏ cho sạch. Trước đó đã lâu thông kinh điển, nay cũng phải rửa bỏ cho sạch. Hoàn toàn có phải như không? Nếu mà chư vị mà thực sự mà buông xả hết tất cả, quý vị có thể cao phong. Nếu quý vị đã khai ngộ rồi thì đem cái lầu thông kinh điển đó mà đi tùy cơ ứng biến giúp chúng sanh. Nếu mà thí dụ mình lầu thông kinh điển mà mình chưa khai ngộ thì lo bây giờ khai ngộ đi. Làm sao khai ngộ? Một câu A Di Đà Phật đó nhất định ít ra cũng hạ phẩm hạ thành, mình được phước phần cái đạo. Chưa vội gì phải đi cứu chúng sanh đâu, cứu chúng sanh không dễ đâu chư vị. Mà lầu thông kinh điển thực ra mình lầu thông kinh điển mà mình giữ cái lầu thông kinh điển đó, coi chừng mình cũng mất phần vãng sanh. Mình đi theo con đường và tự lực tu chứng với khả năng mình không tu chứng nổi. Thực ra cái lầu thông kinh điển mà nói là thông kinh điển gì cho mình thông thông được vài kinh nào đó, mình hiểu được vài cái danh từ trong cái kinh đó, chứ còn nói lầu thông kinh điển thì không phải lầu thông đâu. Tại vì cái kinh mà dịch ra tiếng Việt Nam mình đếm chưa đầy trong lòng bàn tay mà có gì đâu mà lầu thông kinh điển. Ba tạng kinh điển mình chưa có mò tới những kinh mà hồi mình chưa đọc tới mà gọi là có gì đâu mà phải đọc thông kinh điển. Nó chỉ một vài cái thuật ngữ nào đó, thông thường nào đó mình hiểu mà thôi, chứ chưa phải là đọc thông kinh điển. Và hơn nữa, lầu thông mà qua thực sự là kinh điển thì cũng tốt điểm. Chứ lầu thông qua sự kiến giải của những người viết về cái đó thì nó thành là nghiên cứu gia. Nghiên cứu gia thường thường đi bề ngoài, không bao giờ đi sâu bên trong đó. Chỉ có những người gọi là chức mới đi sâu bên trong. Quý vị muốn chứng là qua cái gì? Tín, giải, hành rồi mới chứng. Mình tín tâm mình chưa vững, tức là chưa có đủ tín lực vào chỗ nào hết trơn. Giải vài ba chục thuật ngữ trong kinh Phật nói rằng cái hàng vạn cái thuật ngữ như vậy, làm sao mình dám gọi là lầu thông cái điểm? Không có lầu thông đâu à? Nhiều khi kinh A Di Đà mình chưa còn phải cầm bốn nữa mà làm sao lầu thông? Đúng không? Hành đời mình còn vợ, còn con, còn sốc, còn xếp, còn gì đó, còn làm, còn ăn, chưa hành được thì làm sao mà chứng được. Cho nên cái lầu này là cái giải không có ảnh hưởng gì đến cái sanh tử luân hồi hết. Một người mà giảng cho ta thông tam tạng kinh điển nữa cũng không liên quan gì vấn đề sanh tử luân hồi, thoát ly được. Nhớ Thầy Chư Tổ nói như vậy. Mà sao? Chứng mới được. Chứng là gì? Là khai ngộ. Là khởi tâm, khai ngộ ra tâm mình đã khai rồi, mình mới chứng được, mình mới thấy được lần nào. Cái chứng này không phải là dành cho hàng phàm phu tục tử đâu. Cho nên đi theo con đường lầu thông này rất là khó vô cùng. Chỉ có những hàng mà gọi là hàng đại Bồ Tát người ta mới đi được. Còn mình thì sao? Một câu A Di Đà Phật trực chỉ nhà ta đi thẳng về, đi về Tây Phương Cực Lạc, không phải là chứng rồi mới về, không phải là giải rồi mới về, không phải là hành rồi mới về, mà từ cái chi thành chi kính cảm ứng với A Di Đà Phật, cảm ứng với đại thể của Phật, nhờ đó mà ta được đưa về Tây Phương. Về Tây Phương rồi thì không chứng cũng chứng, không hiểu cũng hiểu, không không ngộ không ngộ, tại vì A Di Đà Phật ngày đêm khai thị cho ta thiên ba ức quá thông, trùng trùng hoa thân Phật ở đó, mà khai thị chúng ta hàng giờ, hàng ngày, hàng phút, hàng giây, đến nỗi qua đó. Nhờ chứng như vậy cái mà ta đi 10 phương pháp nhất trong một niệm. Ở đây ta chứng cái qua giờ ta thiếu rằng cái là chết luôn, phải đi tìm mua cho một chết. Khó lắm như vậy. Cho nên thành ra, nên nếu mà rủ được, nếu mà mạnh dạng, buông khích niệm câu A-di-đà Phật. Niệm câu A-di-đà Phật, khi câu A-di-đà Phật nhập vào tâm, khai cái tâm chúng ta rồi, lúc đó chúng ta mới thế nào là lòng thông kinh điển. Thế nào gọi là giải được kinh điển. Hay vô cùng, cho bây giờ để chúng ta giải thường thường chúng ta, giải hơi sai lắm, thường thường sai. Cũng giống như hôm qua này có nhiều người nói, trời ơi, cái người kia tôi suốt đời không có bản sanh, làm gì mình bản sanh. Nghe nói vậy mình bỏ bản sanh. Đáng lẽ nghe nói vậy thôi, bỏ ông đó mà đi con đường bản sanh. À nghe nói vậy mình bỏ được bản sanh nữa theo ông đó. Ông tu suốt đời không được bản sanh, mình tu một vài năm trước lại mình được bản sanh à? Mình được thoát vòng sanh tử à? Như vậy mình đi con đường nào đây? Đi con đường thành đạo. Quyết tâm chỉ có mình cứu mình thôi, không có ai mà có thể cứu mình được. Nên nhớ như vậy, xin cho vị cố gắng quyết lòng mà đi. Cơ hội này không phải dễ đâu. Thời sao mà nhiều dữ vậy ta? Chết rồi. Một người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, người trong gia đình có nên tụng kinh gì hoặc làm những công đức gì hồi hướng? Làm được bao nhiêu công đức càng nhiều càng tốt. Họ được vãng sanh rồi mình làm cho nhiều nữa, để chỉ làm cho chính mình, để tạo công đức cho mình đi theo kịp ông ta, chứ không ông ta đi mất tiêu rồi. Chứ nếu mà ông ta không vãng sanh thì mình mất lòng tin đi thôi, làm tàn chút để kiếm chút cháo để mà giành lại đời sau. Bây giờ ông ta đi được rồi thì mình cũng phải ráng theo làm công đức cho nhiều lên, gửi cho ông ta, gửi ông ta về Tây Phương nói gì, bắt ông ta phải nợ mình, để chừng ngày mình lâm chung rồi ơn đó ông phải lò mò nó xuống tìm cách cứu mình lên chứ. Đúng không? Cho nên thành ra mình cúng trái cây rồi cho Phật A Di Đà bao giờ mà dùng trái cây cho ta đâu ạ. Nhưng mà ta thành tâm ta cúng A Di Đà Phật, ta có công đức, ta cúng là cúng cho chính ta này, ta hướng công đức cho chính ta này. Bao giờ mà các ngày đó mà cần công đức của ta. Nhưng mà thật sự nếu mà là một vị thánh chúng đồ, ta biết là một vị thánh chúng đồ, quý vị tăng lên phóng thanh cho nhiều, tụng kinh cho nhiều, hồi hướng công đức cho nhiều, nhiều quá thôi. Cứ hồi hướng công đức nguyện cho cha được tăng tự phẩm lên, cao phẩm cao tốt, ông tăng sẵn tăng cỡ mà bắt ăn nợ mình cái đã. Ông nói trời, con này có hiếu quá thôi, để ta tìm cách mọi cách ta kêu, ta phải cứu nó lên cũng được. Vì mình mà hồi hướng công đức cho họ, vì mình mà làm điều thiện lành, vì mình phải thế cho kịp, chứ không thì coi chừng ông thì vận thanh mình ở lại kẹt lắm. Quý vị thắng này, cho nên người đã vận thanh rồi phải làm công đức thêm nữa, đừng có nên bớt. Mà thí dụ như lỡ người đó không bị kẹt lại, mình cũng phải làm nhiều hơn nữa. Để chi? Để mình phải khỏi bị kẹt. Phải không nè? Cho nên cách nào cũng có giải quyết có một câu à. Tức là đường đi của mình vẫn thắng đắp là phải làm công đức, phải làm việc thiện lành, phải nhất là tụng kinh niệm Phật để hồi hướng công đức và để cho chính mình được giải ân nào. Nếu người ta vãng sanh, mình cũng phải bắt chước vãng sanh cho được. Chứ đừng bày người ta vãng sanh mà mình mất Phật vãng sanh uổng lắm. Phải không chứ vậy? Rồi, một câu khác. Xin hỏi có một người cũng thờ Phật nhưng mỗi lần cúng dỗ thì đều bắt cúng mặn, đặt đồ cúng khích ở bàn ăn nơi thờ Phật thì có được không? Đem đồ cúng ở bàn ăn nơi thờ Phật dỗ thì đều bắt phải cúng mặn và đặt đồ cúng ở bàn ăn nơi thờ Phật thì có được hay không? Vì người đó không chịu cúng đồ chay. quý vị mà đem thịt cá mà lại cúng cho bà đó, quý vị ngon ha. Phật biết mình ăn chay rồi, mình ăn chay rồi từ tao mà ngăn các ngày mà lại các ngày mà sao mà để cúng vậy, chỉ tội nghiệp dữ vậy. Không nên như vậy. Nếu quý vị lòng thành đem cái đồ chay cúng Phật được hết không sao hết. Tại cái lòng thành của mình. Hồi nãy nói rồi, đem cái quá trái cây mà lên cúng Phật không phải để cho Phật ăn, mà để cái lòng thành của mình. Và thường nói cái đồ khi bay qua cái cây hương hoa này là tượng trưng cho nhân quả, rồi cái nhang đó là tượng trưng cho tinh tâm, cái đèn là tượng trưng trí huệ, cái nước đó, nước trong tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh. Mình hiểu được cái biểu pháp của nó thì khi mình cúng lên mình biết, nó nhắc nhở cho mình, chứ không phải cúng lên cho Phật ăn. Rồi mình thành tâm mình đem cái món ăn mình cúng Phật, chắc chắn là Phật không có dùng đâu. Nhưng mà cái tâm thành của mình, tất cả đều do tâm tạo. Chứ mình đem thịt lên cúng lên Phật, con ăn thịt ngon chắc Phật cũng đang ngon tướng Phật, giống như phàm phu như mình. Mình làm như vậy nó sai pháp, không tốt, không nên làm như vậy. Không nên đem đồ thịt cá mà lên cúng Phật, tốt. Đem đồ chay trai thanh tịnh cúng Phật thì được, còn không thì một ly nước là đủ rồi, đừng có nên lễ mễ quá. Còn thấy ông bà cha mẹ hồi trước ăn gà nhiều quá thì mỗi lần mà cúng dỗ cứ đem gà vì gà cho nhiều, ông ta vì làm gà ăn gà như vậy mà ông ta bị đọa lạc với các cánh khổ. Bây giờ cậu mong con cháu giờ làm sao mà hối sám hối giùm cho cha, đừng làm cho cha nữa để cha bớt tội đi. Mình không biết mình đi thì cứ đem gà một lần mà cúng như vậy làm cho ông ta thêm tội. Cho nên khi mà tôi bắt bí ông già tôi là cái chỗ này, nếu mà quý vị đọc trong cái cuốn Khuyên Người Đạo Phật, tôi có bắt bí ông già tôi chỗ này là một lần cúng dỗ như vậy là trời ơi là tao thịt cá ê chề. Tôi nói là có hiếu với cha mẹ cái gì kỳ vậy, cha mẹ vì cái không biết tu cũng tôi đi chôn xuống địa ngục rồi cái tìm mọi cách tả nợ đủ hết rồi, tìm cách ngồi lên khi cả con cái là lợi dụng cái ngày dỗ đó làm thịt cá nhét vô rồi là coi như đi bắt cha ông bà mình phải chung xuống với lại, cũng giống như ông bà già mình mới lên mình nên nhục đạp chung xuống địa ngục lại. Mà cái là có hiếu biếu gì ông già tuổi nghề cầu đông thâm qua thôi, ông ăn năn đã môi cho rồi đúng không, làm sai ai kỳ thủ. Thưa chú pháp tu bát quan trai, với người tu cầu vãng sanh là trợ hạnh hay chánh hạnh? Là trợ hạnh. Tất cả các pháp đều là trợ hạnh. Bát quan trai ứng dụng vô đến niệm Phật rất tốt, tâm mình thêm thanh tịnh. Nhưng mà có gì đi nữa cũng là trợ hạnh, không có chánh hạnh. Chánh hạnh chính là niệm cầu A Di Đà Phật. Nếu mà lấy cái bát quan trai làm chánh hạnh thì mình coi thử đi, lục ra cái coi bát quan trai sau cùng là đi đâu. Cũng giống như nên bây giờ thọ bắt con trai đấu bằng cái Bồ Tát giới, cái giới con trai có 8 giới hệ dễ ôm, Bồ Tát giới 48 giới khinh 10 giới trọng, phải không? Mình đọc tôi coi thế thôi, tôi thọ độ này nhưng mà tôi thấy thọ gì đâu được, có giữ gì được đâu à, thôi giờ khỏi khoe luôn, giữ không được một cái nào hết trơn á, mà giữ cho trọn vẹn nữa sao còn đâu được sanh trở lại làm người là được hưởng cái phước báo nhân thiên. Quá trời, quá trời, quá chứ khổ mà trời còn trở lại nhân thiên là còn. Trong khi niệm câu A-di-đà Phật, đi về tới Tây Phương Tây Phật. Như vậy cái nào là trợ, cái nào là chánh? Cái Bồ Tát giới là trợ, Bát Quan Trai là trợ, Ngũ giới là trợ, Thập Thiện là trợ, tất cả là trợ. Còn niệm Phật cầu sanh Tây Phương là chính. Chứ bây giờ ví dụ một người mà tu Thập Thiện tốt 100% đi nữa, hiền như cục bột, hiền như ông Phật đi nữa, hàng vạn người khen tặng, cả nước đều khen tặng, cả thế giới khen tặng, họ chết. Chết đi đâu? Chết trở lên ông trời, ông người, trở lại nhân thiên làm cùng. Có phải là được bản sanh Tây Phương Cực Lạc đâu, phải không? Rõ ràng chưa? Như vậy thì cái chánh hạnh là cái thành đạo, còn cái trợ hạnh là phụ thêm. Mình trước khi mà mình tắt hơi, mình đem những cái phước đó mà mình đi bản sanh thì nó phễ hơn là đem cái nghiệp mà đi bản sanh, đúng không? Cái nghiệp thì nó quậy mình, nhức đầu vì ung thư gan đó. Chứ còn ví dụ cái phước mình lớn quá thì mình không có bệnh gì hết trơn, mình cười hề hề đứng một chẳng đi luôn sướng hơn. Cái trợ là như vậy, còn cái chánh vẫn là câu A Di Đà Phật. Nếu mà mình tu trợ mình lấy chánh thì lúc mình đi ngon tướng là mình ngon, mình không nguyện vãng sanh, mình được vãng sanh Tây Phương không? Không, mình thua cái bà kia bà đau hoàng hoại, bà biết được cái câu niệm Phật, bà lắng cái câu như nghe cái đầu vậy mà niệm Phật, bà sau khi trả cái báo thân này đau đớn bà đi về Tây Phương thành đạo. Còn ông này ngon lành quá, ra đi ngon lành, không đau không đớn gì hết trơn, ngon lành lắm. Mà không niệm Phật, niệm Phật trở lại làm người. Người gì? Cái người mà 100 tuổi không bệnh hoạn gì hết, đúng không? 100 tuổi không bệnh hoạn gì hết, coi chừng cứ 3-4 bà vợ. Có gì đâu hết rồi chứ, đúng không nè, quên qua một cái nước mà bên Đông Âu, coi một ông chồng có tới 40 mấy bà vợ cũng có nữa. Mà coi cái bà vợ này giống như là một cái đứa ở, một cái đồ vật mình dùng xài. Trời ơi, cái nghiệp này lớn biết là bao nhiêu, làm sao họ có thể sau đó thoát vòng sanh tử. Cho nên mình phải nắm vào vững cái điều này mà mình tu hành thì mới đắc đạo, còn không thì mình bị trở ngại. A-di-đà-phật đi hộ niệm, pháp cụ nào có thể sử dụng? Cai khánh. Nếu sử dụng thì chỉ dùng cai khánh, không nên dùng cái mỏ để hộ niệm. Ở Việt Nam có nhiều vị biết tu ngôn đó sao cứ dùng cai khánh. A-di-đà-phật, mời quý vị bây giờ tôi đánh địa chung ở đây, mình đánh địa chung mình ngon như vậy. Khi mà quý vị nhức đầu rồi cái mà quý vị nằm đó tôi đánh địa chung chịu không nổi, nó thôi. Cho nên thường thường cái tiếng mỏ không nên dùng để mà đi hộ niệm, chỉ dùng cái khánh mà thôi. Nhưng mà với nói cái khánh á cũng phải đánh mà để thôi người bệnh có chịu nổi cái khánh hay không, và ta tập cái khánh này có điêu luyện hay không. Chứ mà ta đánh có tiếng tén, có tiếng tạch, có tiếng cặc, có tiếng tắt thì thôi, người ta làm cũng phiền não như thường. Có nhiều người ta nói thôi tắt cái khánh đi, không cần khánh nữa thì chúng ta phải bỏ khánh luôn để mà chúng thành niệm Phật, chứ không phải lúc nào cái tiếng khánh nó cũng tốt đâu. Có nhiều khi chúng ta dồn dập quá cái tiếng khánh nên làm người ta cũng khó chịu. Cho nên cần phải chiều người bệnh tối đa, người ta chịu khánh mình làm cái khánh cũng khó chịu thôi, bỏ luôn. Khi khai thị cho người bệnh hoặc người lâm chung có nên ngưng niệm Phật hay vẫn tiếp tục niệm Phật? Tùy. Có thể gấp quá chúng ta không cần ngưng tiếng niệm Phật để niệm, còn có khúc bình thường vui vẻ. Lúc mà ông ấy mệt cho ông ấy một chút, lợi dụng cái lúc mà ông nghĩ đó mình ngưng, mình khai thị, nó rõ ràng được. Hai cái đều có thể ứng dụng được hết. Nhưng mà khi thí dụ như tốt nhất là khi mà người ta khai thị đó thì tiếng niệm Phật lên nhỏ nhỏ lại chút để cho người ta nghe cũng được. Hoặc là có thể là ngưng lại chút để cho những người hộ niệm người ta có cái giờ xả hơi, nghỉ mệt một chút, trong mình lợi dụng thời gian đó mà khai thị hướng dẫn cho người bệnh, đều có thể được hết. Nhưng mà thí dụ như có những trường hợp mà tôi thường áp dụng là điều giải oan gia trái chủ. Nhiều khi có việc oan gia trái chủ dữ quá mà mình nhờ cái tiếng hộ niệm nó yếm trợ cho mình, để cho mình thêm chút cái công đức nào đó mình nói, thì nên có thể nói họ cứ tiếp tục niệm Phật đi, để mà coi như cầu nguyện cho oan gia trái chủ đã tha thứ rồi, lúc đó mình nói. Cái đó là tôi áp dụng qua, thấy nó cũng có cái hiệu nghiệm. Chứ có mà mình ngừng lại nhiều khi cái một cái lực của mình không đủ. Bây giờ chúng ta giả làm, bây giờ xin nói là bây giờ nó nhiều quá đi, làm sao mà hết vậy ta? Chết rồi.
Đem về nhà gửi email à?
Rồi chút nữa có thể là thôi giả làm ngăn ngăn chút cho coi chừng không hết. Tôi không biết. Thôi giờ xin quý vị giả làm chút xíu ha, được chút nữa rồi xong rồi.